Kính chào các chị nữ, thân chào anh chị em. Sau đây là bản tổng hợp tin tức giữa tuần của tôi ngày 24 tháng Giêng năm 2012. Hôm nay là ngày mùng 3 Tết âm lịch năm Con Rồng. Từ trong nước ra đến ngoài nước, người Việt Nam tổ chức ăn Tết. Và để tổng hợp những cái Tết ở hải ngoại này, tôi muốn gửi cái thông tin về trong nước để đồng bào trong nước biết là hải ngoại này ăn Tết như thế nào. Sau đây là bản, xin mời anh chị em nghe. Đài Á Châu Tự Do nói về một số những cái Tết ở hải ngoại.
Thưa quý vị, cùng với đồng bào mình ở trong nước đang háo hức đón chào năm mới gõ cửa, thì anh chị em thông tin viên của Đài Á Châu Tự Do cũng gửi về những dòng suy nghĩ và vài ghi nhận tại nơi mình đang cư ngụ không khí đón Tết Nhâm Thìn. Mời quý vị nghe phần trao đổi của Mạc Lâm với các thông tin viên sau đây.
Vì năm Tân Mão không có ngày 30 nên tuy là 29 âm lịch, nhưng hôm nay đương nhiên được xem là ngày đón giao thừa chào mừng năm mới Nhâm Thìn. Từ nhiều nơi trên thế giới, thông tin viên của Đài Á Châu Tự Do tường trình ngắn gọn những giờ phút cuối của năm cũ được người Việt chào đón năm mới như thế nào. Trước tiên xin dành phần chân từ Việt tại tiểu bang California, nơi có con số người Việt ở nước ngoài sinh sống đông nhất. Thông tin viên Hà Giang cho chúng tôi biết.
Kể thưa anh, tình hình Tết của California, Nam Cali hay là nói đúng hơn là khu Little Sài Gòn thì năm nay cũng không khác mỗi năm bao nhiêu. Tôi nghĩ là rất là tôn tổ, tổng hót, cũng có những hành Tết, chợ hoa, hoặc chợ Tết cho sinh viên tổ chức, vừa có mua lân, thả thơ đô hát kèo, nói chung là mọi người dự đoán là cũng khoảng vài trăm ngàn người khắp nơi sẽ kéo về. Mà đặc biệt hôm nay đó, nếu mình đi dự Tết, đi sắm Tết ở mấy cái chợ thì ta thấy một số đồng hương của mình từ những chợ bán khác kéo về. Hỏi thì họ nói là năm nay không hiểu vì lý do sao ngại về Việt Nam thì họ đi Tết Bô Sa, và Bô Sa giống như một cái Việt Nam thứ hai, là một nơi để ăn Tết ở nước ngoài. Và đó là một điều đặc biệt. Với lại nhiều người nói là năm nay họ ăn Tết xa hơn những năm khác, là bởi vì có những dấu hiệu kinh tế sắp phục hồi. Và năm âm đồng là năm rất là hên, mà nếu mình không có nên đón nó đúng mức thì sẽ không có được hên. Đó là những điều mà Hà Giang nghe được.
Từ Úc Châu, cộng đồng người Việt hàng năm tổ chức Tết rất lớn và năm nay cũng không ngoại lệ. Từ Australia, nhà báo Lưu Thịnh Quang cho biết.
Cộng đồng người Việt tại Úc là một trong những cộng đồng lớn thuộc vùng gốc châu Á. Thật sự là cộng đồng Việt Nam đứng hàng thứ 6 trong tất cả các cộng đồng thuộc vùng gốc không nói tiếng Anh và là từ Á Châu. Cho nên Tết âm lịch, và đặc biệt là Tết năm nay, Tết Nhâm Thìn là một cái cơ hội, là một cái dịp để phô trương cái văn hóa truyền thống của dân tộc Việt Nam và để được thế hệ trẻ xinh đẹp ở Australia có thể nhìn thấy và hy vọng là duy trì được cái truyền thống văn hóa của dân tộc. Bởi vì lý do đó mà ở nơi nào có đông người Việt Nam thì đang định cư chẳng hạn như ở Sydney là thành phố Bang Sao, thành phố Kakramata, Fairfield hay ở Melbourne là thành phố Footscray hay là thành phố Dandenong. Đều có những lễ hội, hội chợ Tết để cho đồng bào người Việt có thể vui chơi trong 3 ngày xuân mà còn có thể gặp gỡ nhau ngoài cái phạm vi gia đình là cái phạm vi cộng đồng và xã hội. Tất cả những cái hoạt động như vậy đều mang lại cái hồi tưởng quan trọng đối với đất nước cội nguồn Việt Nam, và đồng thời cũng nhìn thấy cái sự hội nhập của cộng đồng về phương diện văn hóa và đồng thời phát triển được cái sự hiểu biết trong cái cộng đồng nói chung. Cho nên về phương diện này thì cộng đồng người Việt tại Australia là một trong những cộng đồng dẫn đầu trong cái vấn đề phát triển và duy trì cái nét văn hóa Việt Nam riêng và cái nét văn hóa Á Đông nói chung.
Trên phần đất Đông Âu, nơi số người Việt tại Ba Lan năm nay đón xuân với một niềm hy vọng mới, khi chính phủ nước này vừa ban hành lệnh ân xá hợp thức hóa cho hàng trăm ngàn di dân, trong đó có không ít những người Việt đang sinh sống tại đây. Thông tin viên Tô Văn Anh cho biết.
Thưa anh, năm mới đối với người Việt Nam ở Ba Lan lần này là một dịp lễ đặc biệt, bởi vì không lâu trước đây chính quyền Ba Lan đã đưa ra luật mới cho phép đông đảo người Việt Nam được hợp pháp hóa cư trú ở Ba Lan, những người mà từ trước đến nay sống thấp thỏm và bất hợp pháp. chắc chắn là đó là một cái dấu ấn rất là quan trọng trong dịp Tết năm nay, bởi Tết cũng rơi vào đúng khoảng thời gian mà một số tuần cũng không nhỏ trong cộng đồng người Việt, các cá nhân đã nộp đơn để được hưởng ân xá về vấn đề tị nạn tại Ba Lan. Ngoài ra thì nói về Tết ở Ba Lan thì chắc cũng không có khác với Tết của cộng đồng ở Thái Lan. Nhưng ở Ba Lan thì phần lớn người Việt cư ngụ tại đây đều xuất thân từ miền Bắc, và nói chung là từng cái vùng nhất định từ miền Bắc Việt Nam và miền Trung như là Nghệ An, Hà Nội, Hải Dương, Hải Phòng, một số thành phố thuộc Bắc Ninh. Các cộng đồng đồng hương đó họ thường đón Tết với một cái sắc thái tương đương như nhau, vậy nên là cũng dễ hòa nhập, dễ hòa hợp, và họ cũng hay mời nhau tới nhà để dùng cơm tất niên đón Tết trong năm mới. Thì ngày Tết năm nay rơi vào chủ nhật chắc chắn là thuận lợi cho phần lớn dân cộng đồng người Việt ở đây có được một ngày nghỉ thoải mái, mặc dù là đa số những người đi làm trong cộng đồng thì vẫn làm việc vào ngày chủ nhật ở những khu chợ bán lẻ cho người dân bản xứ. Nơi mà có đông người Việt sinh sống thì chính dân bản xứ họ cũng cảm nhận được cái không khí của ngày lễ ngày Tết, để người ta thấy sức mua của người Việt cũng lớn hơn, hoa quả, ngũ quả nó cũng được tiêu thụ nhiều hơn, và mua sắm trong cái dịp này chắc chắn là làm cho người Việt cá biệt đối với dân bản xứ.
Quay trở lại châu Á, đặc biệt tại Nhật Bản, nơi tiếng pháo từ Việt Nam có thể dễ dàng được bà con người Việt liên tưởng như chính trên phần đất quê nhà, lại không có không khí đón xuân như nhiều nước khác, có đông đảo bà con Việt Kiều sinh sống. Thông tin viên Đỗ Thông Minh cho chúng tôi biết.
Dạ vâng, người Việt định cư ở Nhật thì hiện tại bây giờ đó thì chỉ khoảng hơn 10.000 người thôi. Tuy nhiên số người lao động cũng như du học sinh và các thành phần khác thì tổng cộng trên 40.000. Và họ rải rác trên nước Nhật rộng gần bằng California, cho nên nói chung là người Việt thì rải rác ít lắm. Và bên Nhật thì họ đã đổi, thay vì ngày ta thì họ ăn theo ngày Tây từ thời Minh Trị Thiên Hoàng, cho nên là người Việt mình ở đây cũng ăn theo Nhật, tức là ăn Tết Tây là chính, bởi vì có nghỉ. Và còn nuôi sinh Tết ta thì có lọt vào ngày thường, cho nên là không nghỉ, thì cũng có nơi tổ chức Tết ta nhưng mà làm nhỏ thôi. Thì cộng đồng người Việt đông nhất đó là ở cái vùng Yokohama và phụ cận thì có khoảng 6-7.000 người, thì năm nào cũng có tổ chức tại ngoài công viên trong cái dịp Tết hơn cả, nhưng mà hầu hết là tổ chức vào Tết Tây. Còn ở dưới Kobe đó thì họ lại chọn là làm Tết ta trong một cái hội trường của nhà thờ. Thì mỗi nơi như vậy trung bình thì được khoảng chừng 300 người thôi chứ có đâu. Ngày xưa đó, trong 17-20 năm trước thì tầng mà bị nạn mới qua thì còn buồn kéo đến với nhau thì có khi con số lên tới gần 1.000, nhưng bây giờ thường xuyên thì con số nó chỉ như vậy và nó chia ra mỗi địa phương thì tổ chức nó nhỏ như nhỏ.
Thái Lan nơi có bà con Việt Kiều định cư gần 200 năm trước, và những gì đồng bào đón Tết sẽ khiến cho tất cả chúng ta không khỏi bùi ngùi khâm phục cho ý chí gìn giữ truyền thống Việt Nam nơi đất khách. Thông tin viên Nhân Khánh ghi nhận như sau.
Thưa anh Mạc Lâm, người Việt sinh sống tại Thái Lan là một cộng đồng lớn hơn 100.000 người. Người Việt phải tản cư qua Thái Lan sinh sống lập nghiệp gần 200 năm trước, từ thời vua Minh Mạng của mình. Để có thể giúp đỡ lẫn nhau, bà con người Việt thường sống tập trung thành từng cụm dân cư giống như là làng chợ. Vào những ngày giáp Tết hôm nay, nếu mà mình quá bận rộn công việc đó, thì mình đến cái chợ phiên ngày Chủ nhật tại hẻm 11 đường Thẩm Cảnh, Bangkok, thì mình có thể mua được những cái món không thể thiếu trong ngày Tết như bánh chưng, bánh tét, đến cả những cái món mà dân dã thường ngày như cà pháo, mắm tôm. Nếu mình có điều kiện mà đi xa hơn, đến những chợ như Kẹp Xăm Bản Nửng hay là chợ Thép Xăm Banh Bản Sảm, hay còn chỗ này còn gọi là chợ Tà Bạch Trai ở thị xã Mường, tỉnh U Bôn, rập xã Thanh Ni, thì cái khu vực này nó cách Bangkok khoảng 600 cây số. Thì khi mình đến những chợ này thì mình có thể giao thiệp trực tiếp bằng tiếng Việt với lại những cái chị cô bác bán ở đây, bởi vì ở đây là hơn 40% là người Thái quốc Việt. Tại những chợ này thì có bán cả lụa, nem nướng, bánh chưng, bánh gai do người Việt làm. Mặc dù những cái món ăn này mang hương vị Thái nhưng vẫn giữ được những nét đặc trưng của món ăn truyền thống Việt Nam. Rồi nếu mình có điều kiện ghé vào nhà kiều bào Việt Nam ở đây thì mình có thể được trải những món như xôi gấc, canh măng, dưa hành, các loại bức cổ truyền. Riêng Tết Nhâm Thìn năm nay thì bà con ở Ubon Ratchathani có nấu được một cái bánh chưng nặng tới 500 kg lận. Theo thông lệ truyền thống, những hôm trước Tết bà con kiều bào cũng đi tảo mộ. Thì những ngôi mộ của người Việt ở Thái Lan có một đặc điểm rất là đặc biệt, chẳng hạn như ở tỉnh Mục Đa Hãn thì đều quay đầu về hướng đông, đó là cái hướng quê nhà Việt Nam của mình. Trong những sinh hoạt vào ngày Tết thì múa lân là một nét văn hóa truyền thống không thể thiếu được đối với người Việt, kể cả ở nước ngoài. Nếu như trong nước thì người ta múa lân, con lân người ta phân biệt theo màu râu, chẳng hạn như lân râu đen, râu bạc. Còn ở lân của bà con Việt Kiều ở Thái Lan á, thì thường là một cặp đỏ và trắng. Lân đỏ thì tượng trưng cho sự may mắn, lân trắng là sự an lành. Dạ thưa anh Mạc Lâm, là tình hình ở Thái Lan là như vậy ạ.
Quý vị vừa nghe Nhân Khánh thuật lại người Việt ở Thái Lan ăn Tết như thế nào. Bây giờ chúng ta có thể quay về Campuchia, nơi chỉ cách đất Việt vài trăm cây số và có thể dễ dàng qua lại, nhưng thực ra đời sống người Việt ở đó ra sao? Trong cái Tết này họ có khá gì hơn những năm trước hay không? Thông tin viên Quốc Việt tường trình từ Phnom Penh như sau.
Vâng, thưa Mạc Lâm, trong không khí Tết đến xuân về, cộng đồng người Việt sinh sống ở Campuchia nhìn chung cũng chuẩn bị đón Tết như người Việt đang sinh sống ở Việt Nam. Không khí Tết người Việt tại đây năm nay cho thấy rõ có hai thành phần người Việt. Đối với những gia đình khá giả, người Việt nô nức đi mua hàng quả Tết, chợ hoa mai giá cao hơn 20 triệu đồng, mua sắm quần áo, giày dép, họ còn có khả năng về quê hương để đoàn tụ gia đình. Tại Campuchia thì họ ăn Tết với bánh chưng gói và bán sẵn, cũng như các món ăn được đưa từ Việt Nam sang như nước mắm Phan Thiết, cho đến củ tỏi, củ hành vân vân. Những gia đình khá giả cũng lập bàn thờ có dừa xiêm, mãng cầu, đu đủ, xoài xanh, trái cây, bánh chưng, mứt tết, hương trầm, rượu và bàn ghế trong nhà được sắp xếp lại ngăn nắp. Do tình hình khó khăn chung về kinh tế, đại bộ phận đáng kể người Việt sống trên nhà nổi, nhà mướn thì họ chỉ có thể đại diện gia đình về thăm nhà, thậm chí cả gia đình cũng không được về Việt Nam để cúng tổ tiên. Lý do đơn giản là vì họ không có tiền nên họ bon bề về chuyện cơm áo gạo tiền tại xứ này. Tuy có đến 70% người Việt sống tạm thời tại đây không có điều kiện về Việt Nam trong dịp Tết, nhưng họ cũng có tổ chức những hoạt động trong dịp Tết âm lịch mang đậm truyền thống văn hóa Việt Nam. Ít nhất cũng có một cành mai hay cành đào để trước bàn thờ rồi cúng tổ tiên, nhưng họ vẫn buôn bán đi làm bình thường trong 3 ngày Tết này. Ở nhiều nơi cộng đồng và các hội đoàn người Việt, các giáo xứ Công giáo cũng tổ chức các hoạt động đi Tết đón xuân cho những người Việt có cuộc sống chật vật ở đây. Dịp năm mới này họ cũng đến thăm chúc Tết và lì xì cho nhau.
Trong vài giờ nữa một năm mới chính thức bắt đầu, Ban Việt ngữ Đài Á Châu tự do xin hòa bình với đồng bào Việt Nam trên toàn thế giới, cùng hướng về đất mẹ nghiêm cẩn cầu xin một nền hòa bình, dân chủ và công lý chân chính để bảo bọc toàn dân đúng theo ý nghĩa của một mùa xuân mới. Khi chiếc lá trong đêm.
Vâng, đó là Tết ở nước ngoài. Và phần cuối chương trình tổng hợp hôm nay tôi sẽ có mấy cái audio về Tết ở trong nước. Riêng trong tuần trước tôi đã tổng hợp cái lời chúc Tết của Tổng thống Obama nhân dịp Tết âm lịch dành cho người Mỹ gốc Á Châu và các cái người dân tộc ở hải đảo mà cũng tổ chức Tết âm lịch như chúng ta. Hôm nay Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ ngày 24 tháng Giêng loan tin về việc Tổng thống Obama đọc thông điệp về tình trạng liên bang. Tôi đem những cái tin tức này vào bản tổng hợp để anh, nhất là các bạn trẻ trong nước thấy cái hình dáng của nền dân chủ Hoa Kỳ nó như thế nào. Mỗi năm đầu năm, ông Nguyên Thủ đều có một cái thông điệp gọi là tình trạng liên bang, báo cáo về tình hình vừa qua và vạch ra những nét chính của chủ trương chính phủ trong những ngày sắp tới. Thì trong cái bản thông điệp này, ông Obama nêu ra những cái khó khăn của nước Mỹ trong năm qua và ông đã giải quyết như thế nào. Và trong cái phần đưa ra đường lối thì ông có ý là bỏ tỏ rõ rằng sẽ phục hồi nền kinh tế theo cái hướng là công bằng hơn cho những người nhà nghèo, và chính vì cái chủ trương này ông bị Đảng Cộng Hòa cho là đã gây chia rẽ dân tộc. Bản tin cho biết thế này, ông Tổng thống Mỹ nói rằng hoặc là người Mỹ cứ để một đất nước với một số người thành công ngày càng thu nhỏ lại trong khi số người sống tạm đủ ngày càng tăng lên, hoặc phục hồi một nền kinh tế mà mọi người góp phần bình đẳng, mọi người dự phần bình đẳng và mọi người đều tham gia hoạt động được hướng dẫn bởi cùng những nguyên tắc. Và ông cho rằng thì nước ông lãnh một cái gia sản của một nước Mỹ bị suy yếu vì công việc bị đưa ra nước ngoài, đầy nợ nần và lợi nhuận tài chính gian dối. Ý ông muốn trách là cái giới tài phiệt ở Wall Street. Và ông cho biết rằng ông chủ trương một nền kinh tế có hiệu quả cho mọi người chứ không chỉ có cho giới nhà giàu. Ông nhiều lần nhắc đến cái giới nhà giàu. Và vì thế cho nên ông bị chỉ trích là gây chia rẽ. Rồi ông kêu gọi Quốc hội thông qua một nghị trình hỗ trợ các doanh nhân, giảm thuế cho các doanh nghiệp nhỏ và hủy bỏ những luật lệ ngăn trở họ tìm nguồn tài chính để phát triển. Ông kêu gọi một cái chính sách thuế khóa đánh thuế nhà giàu để mà dùng cái tiền đó để mà tăng lợi nhuận và đời sống xã hội cho dưới nhà nghèo. Ông nói tiếp, Tổng thống Hoa Kỳ nói rằng một số luật lệ công đã lỗi thời và gây quá tốn kém. Ông nói đất nước cần những luật lệ sáng suốt nhằm ngăn chặn những hành vi vô trách nhiệm, tức là cái giai đoạn vừa rồi đó, cái bọn tài phiệt nó vô trách nhiệm, nó làm cho khủng hoảng tài chính. Ông nói ông sẽ không quay ngược lại thời kỳ mà các công ty bảo hiểm y tế có toàn quyền hủy bỏ bảo hiểm và thị trường chứng khoán Wall Street được phép hoạt động bởi những luật lệ của chính họ. Đấy, bây giờ nêu đích danh Wall Street rồi. Ông đã loan báo sự thành lập đơn vị đặc trách về tội phạm tài chính nhằm truy tìm trường hợp lừa đảo về đầu tư ở tầm mức lớn, và một đơn vị thứ nhì để truy tố những người hoạt động trong lĩnh vực cho vay đầy đủ rủi ro trong ngành địa ốc đã dẫn đến vụ khủng hoảng thị trường nhà cửa. Tổng thống cũng yêu cầu Quốc hội dùng số tiền để dành lại do sự kết thúc hai cuộc chiến ở Iraq và Afghanistan để trả bớt công nợ và sửa chữa cơ sở hạ tầng đang bị hư hại nhiều. Ông cũng kêu gọi cải cách lĩnh vực thuế để giới giàu có ở Mỹ trả một phần công bằng. Ông yêu cầu bỏ biện pháp giảm thuế cho những người giàu nhất nước và nói rằng thật là không đúng là khi giảm thuế cho những người không cần đến trong khi buộc những người Mỹ khác bù đắp khoảng sai biệt. Và Tổng thống Mỹ nói những ai cho rằng ảnh hưởng của Hoa Kỳ đã phai mờ là người đó không biết họ đang nói gì. Ông nói thế giới đang thay đổi, nhưng Hoa Kỳ vẫn là quốc gia rất thiết yếu trong những vấn đề thế giới. Như tôi đã nói nhiều lần, nước Mỹ mà sức khỏe chưa phục hồi thì cái trật tự thế giới mới mà Obama nói đó, nó hãy còn nhiều khó khăn. Và bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ nói về phản ứng của Quốc hội sau bài diễn văn của Tổng thống Obama. Như trông đợi, các nhà lập pháp dân chủ ca ngợi thành tích của Tổng thống Obama, tỷ như Thượng nghị sĩ Barbara Boxer của California, và cũng như theo lợi sĩ trông đợi phe Cộng Hòa thì gay gắt chống đối, điển hình là nhận định của Thượng nghị sĩ John Barrasso của bang Wyoming. Ông Barrasso nói, tôi cho rằng đây không phải là một bài diễn văn thuộc loại gây thuyết phục của ông, và tôi nghĩ nội dung sẽ mau chóng bị lãng quên. Ông dân biểu dân chủ Frank Fallon của tiểu bang New Jersey thì lại cũng lại ca ngợi ông Tổng thống. Còn ông dân biểu Cộng hòa Joe Wilson của bang South Carolina nói nghị trình kinh tế của Tổng thống sẽ chỉ đem lại sự khó khăn. Còn dân biểu Cộng hòa James Frankfort của tiểu bang Oklahoma ca ngợi lập trường cứng rắn của ông Obama đối với các tham vọng hạt nhân của Iran.
phần dân biểu dân chủ của Emmanuel Cleaver của bang Missouri cũng đồng ý như thế. Bản tin tiếp tục rằng nhiều nhà lập pháp của cả hai đảng cùng ủng hộ một chính sách cứng rắn hơn khi nói về các tập tục thương mại của Trung Quốc, tức là gì? Về đối nội thì người ta có thể bất đồng ý kiến với nhau, nhưng về đối ngoại thì cả hai đảng đều đồng ý về cứng rắn với Iran và để ý đến các cái tập tục thương mại, tức là buôn gian bán lợn của tàu đó. Còn cuối cùng là dân biểu dân chủ Gary Connolly của bang Virginia nói, không có một doanh nghiệp nào tôi đã tiếp xúc làm việc, làm ăn ở Trung Quốc hay giao dịch với Trung Quốc mà không có lời than phiền nghiêm trọng về việc đánh cắp tài sản trí tuệ, cho dù là trong khu vực bán lẻ hay khu vực và sản xuất nhu liệu điện toán hay khu vực sản xuất nói chung. Đấy là trong giới dân biểu nghị sĩ. Còn giới chính trị của Đảng Cộng Hòa thì dĩ nhiên là lên án sách lược của chia rẽ của Tổng thống Obama. Đây là bản tin ngày hôm nay của Đảng, của bài Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Đầu tiên là dẫn lời ông thống đốc tiểu bang, cựu thống đốc bang Indiana, ông Mitch Daniel. Ông nói rằng ông Obama tìm cách tranh thủ ủng hộ cùng số người dân Mỹ bằng cách chỉ trích những người khác. Và bản tin cũng nêu ông một ông nữa là ông ứng cử viên mà đi là đã rút rồi, là ông Kane. Ông Kane kêu gọi lập ra một hệ thống, kêu gọi đánh thuế đơn giản hơn với ít thủ thuật lách thuế hơn và thuế suất hơn. Đây là ông Herman Cain, Đảng Cộng Hòa, đã đưa ra lời đáp cho phong trào chính trị bảo thủ Tea Party hoạt động trong khuôn khổ của Đảng Cộng Hòa. Ông Cain gọi bài diễn văn của Tổng thống Obama là một tập hợp các ý tưởng nhỏ nhen, và ông nói điều mà Hoa Kỳ đang cần là một sự cải tổ toàn diện. Ông chỉ trích tình trạng nợ quốc gia đang gia tăng, và ông kêu gọi phải cân đối ngân sách và tạo ra luật thuế khóa đơn giản và công bằng hơn. Trong phần kết, ông Kane nói rằng chính phủ liên bang quên rằng họ phục vụ nhân dân Mỹ, và ông nói thêm rằng người dân Mỹ đang muốn lấy lại quyền của mình. Ông dân chủ yêu cầu tôi đưa cái bản tin này ra để đặt vào bản tổng hợp và để thấy rằng cái nền dân chủ kiểu Mỹ nó là như thế. Không phải là anh là đảng đa số rồi anh độc quyền lãnh đạo ở thượng viện. Cái đảng thiểu số với cái đảng đa số trong các tiểu ban của thượng viện, tiểu ban đối ngoại, quốc phòng, an ninh hay là kinh tế, xã hội. Cái đảng đa số là chủ tịch tiểu ban, thì cái đảng thiểu số là phó chủ tịch. Và các cái tiểu bang, các tiểu bang đó họ đưa ra một số thành viên ngang nhau để mà luôn luôn có sự cân bằng. Và khi chủ tọa thượng viện cũng thế, ông chủ tịch với ông phó chủ tịch ngồi ngang nhau, chứ không phải là thế mà anh độc quyền lãnh đạo. Anh coi khi mà đắc cử thua rồi thì trở thành con số zero, không có. Bản tin ngày 22 tháng Giêng của tại BBC cho biết là ông Gingrich chiến thắng ở tiểu bang South Carolina. Chúng ta nhớ rằng thì Đảng Cộng Hòa đã có ba cuộc bầu sơ bộ, thì tiểu bang đầu tiên thì nói ông Romney thắng, nhưng mà cuối cùng đếm phiếu lại thì ông Santorio thắng ở vị tiểu bang thứ nhì. Và thì ông Romney thắng, bây giờ đến tiểu bang thứ ba là South Carolina, thì bây giờ lại ông Gingrich thắng, tức là ba cuộc đầu tiên thì ba ông thắng khác nhau, chứng tỏ rằng Đảng Cộng Hòa rất là còn đang rất là phân vân và chưa có xác quyết là đi theo con đường nào. Và chúng ta đang chờ đợi cuộc bầu cử sơ bộ của Đảng Cộng Hòa ở tiểu bang thứ tư là Florida. Và ở cái tiểu bang South Carolina thì ông Gingrich thắng 40%, ông Romney được 28% và người về thứ ba là ông Ron Paul được 77% và ông Santorum là 13%. Đấy là tình hình nước Mỹ, tôi đã nói rồi, nước Mỹ chưa phục hồi về kinh tế và về chính trị thì đang trong mùa bầu cử, cho nên nước Mỹ chưa thể có một cái chính sách nào táo bạo một cách quả quyết được, phải đến sang năm 2013. Trong khi đó thì những cái nỗ lực lẻ tẻ của nước Mỹ trên khắp thế giới để sắp xếp lại cái trật tự thì vẫn đóng góp, mà theo một cái chiến lược mới là không có hành quân đại quy mô mà áp dụng đặc biệt chiến tranh đặc biệt. Bản tin ngày 25 tháng Giêng ngày hôm nay của Đài Tiếng nói Hoa Kỳ: lực lượng đặc nhiệm Mỹ giải cứu con tin ở Somalia. Somalia là cái hậu phương của cái bọn hải tặc. Một cuộc hành quân của Hoa Kỳ đã giải cứu hai nhân viên cứu trợ gồm một phụ nữ Mỹ và một người đàn ông Đan Mạch bị các tay súng bắt cóc tại miền trung của Somalia cách đây 3 tháng. Trong thông cáo hôm nay, Tổng thống Barack Obama ca ngợi lực lượng đặc nhiệm của Mỹ cách đây vài giờ đồng hồ đã giải cứu cô Jessica Buchanan và ông Paul Hagen Thiston trong một cuộc đột kích táo bạo trước rạng đông. Hai người vừa được cứu làm việc cho tổ chức xóa mìn bẫy Đan Mạch, một đơn vị thuộc Hội đồng Tị nạn Đan Mạch, giúp xóa sạch mìn bẫy và những chất độc khác tại các vùng có xung đột ở châu Phi và Trung Đông. Họ bị bắt cóc hồi tháng 10 ở thành phố Galkayo, miền trung Somalia. Tổ chức cứu trợ này hôm nay cho biết cả hai người được phóng thích an toàn và đang tạm trú tại một địa điểm an toàn. Các giới chức ở Somalia cho hay một số trực thăng của Mỹ đã tiến hành cuộc đột kích trong đêm. Vẫn theo nguồn tin này, đã xảy ra chạm súng và có ít nhất 9 phiến quân thiệt mạng. Ngay trước khi đọc bài diễn văn tình trạng liên bang tại thủ đô Washington tối hôm qua, người ta nghe Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama chúc mừng Bộ trưởng Quốc phòng Leon Panetta qua truyền hình về thành công của chiến dịch giải cứu này. Tôi đem cái tin tức này vào bản tổng hợp là để chứng tỏ rằng thì với chiến tranh đặc biệt, người Mỹ có thể can thiệp bất cứ nơi nào. Và cái việc mà giết chết tên trùm khủng bố Bin Laden là một trường hợp điển hình. Bây giờ là trường hợp này là những trường hợp tiếp theo nó cùng một loại đó. Và đây là bản tin kế tiếp của Đài Tiếng nói Hoa Kỳ nói về sự phục hồi của các quốc gia cựu cộng sản ở Đông Âu rất là khó khăn. Mà điển hình nhất là những nước nào mà cộng sản cố bám nặng nhất thì bây giờ nó phục hồi rất là khó khăn. Cụ thể là Romania với cái anh mà vợ chồng cái anh Cosescu mà bị dân chúng biểu tình giết chết thì kéo xác lê đường. Đây là bản tin này nói về các quốc gia Đông Âu đang chịu áp lực của bất ổn xã hội. Lần này tôi bỏ qua những cái sắp xếp lại trật tự thế giới ở Tây Âu là bởi vì Tây Âu cũng đang phải sắp xếp lại vì cái cuộc khủng hoảng kinh tế vừa rồi vẫn chưa phục hồi. Bây giờ Đông Âu thì hôm nay nói đến Romania. Ông thủ tướng Romania, ông Emin Boc nói ông hiểu sự bất mãn của dân chúng. Hôm thứ Hai, ông đã bác những lời nhận định của Bộ trưởng Ngoại giao trong nội các gọi những người biểu tình là những kẻ bạo động vô tích sự sống trong khu ổ chuột. Ông thủ tướng với ông Bộ trưởng Ngoại giao mỗi ông một phát, thấy chứng tỏ là tàn dư hậu cộng sản nó vất vả như thế nào. Tình hình bất ổn xã hội nghiêm trọng nhất so với nhiều năm nay tại Romania bị cho là do công cuộc cải tổ do Quỹ Tiền tệ Quốc tế, Ngân hàng Thế giới và Liên hiệp Châu Âu đòi hỏi để nước này đổi lấy hơn 27 tỷ đô la trợ giúp tài chính. Tức là anh vất vả, anh muốn gượng dậy mà anh không chịu tẩy độc cái nọc độc di căn của chủ nghĩa cộng sản, là anh vẫn là nhà nước cái kinh tế kế hoạch mà anh không chịu đi vào thị trường tự do trọn vẹn giống như giống hết bọn Việt Nam cộng sản. kinh nghiệm của Romania đã châm ngòi cho một cuộc tranh luận đang diễn tiến tại Đông Âu, nhằm đưa ra những giới hạn cho ảnh hưởng của Liên Âu và những định chế Tây phương tương khác đối với các vấn đề nội bộ của các nước thành viên. Thế nhưng, Thủ tướng Bock nói ông vẫn ủng hộ một châu Âu tập quyền nhiều hơn, vẫn ủng hộ châu Âu tập quyền. Ông nói, chúng ta không nên sợ hãi khi bàn về một hợp Trung Quốc của châu Âu, có thể không phải là hôm nay hay ngày mai. Đây là ông Bock. Bây giờ đến anh ông láng giềng Hungary là cái ông, Hungary là cái nước mà có nhà kinh tế đại tài đại hậu cộng sản Janusz Korczak. Bây giờ cái chính quê hương ông chắc là không theo những cái khuyến cáo của ông ấy. Bây giờ đang vất vả. Thủ tướng Viktor Orbán nói rằng những biện pháp khắc khổ và những đòi hỏi chính trị của cộng đồng quốc tế là một đe dọa cho chủ quyền. Tôi bắt anh chủ, anh khắc khổ để mà giống như anh Việt Cộng thắt lưng buộc bụng, nhưng mà nó không buộc bụng mà nó chẳng thắt lưng vì bụng nó to quá. Cái này cũng là nói những đòi hỏi chính trị cộng đồng quốc tế là một đe dọa cho chủ quyền. Ông vẫn bị Liên Âu và Hoa Kỳ chỉ trích vì đang mở rộng quyền kiểm soát của chính phủ. Thế đó là tại những định chế trước đây hoàn toàn độc lập như ngân hàng trung ương, lĩnh vực truyền thông và ngành tư pháp. Chính phủ của ông cũng hạn chế những đoàn thể tôn giáo được nhà nước công nhận. Ủy ban châu Âu cơ chế hành pháp của Liên Âu đã đe là sẽ có hành động pháp lý nếu Hungary không nới lỏng quyền kiểm soát của chính phủ đối với ngân hàng trung ương và tòa án và đối với việc bảo vệ các dữ liệu riêng tư. Ông Orbán đã họp với Chủ tịch Ủy ban châu Âu Manuel Barroso hôm thứ Ba mới đây, nói rất khó có thể cân bằng giữa đòi hỏi của Liên Âu với nhu cầu của cử tri. Anh lại đổ thừa nhu cầu của cử tri. Hậu cộng sản giống nhau như lúc. Bây giờ bản tin kế tiếp của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ ngày 24 tháng Giêng nói về một số giới chức Hoa Kỳ đánh giá triển vọng hòa bình ở Trung Đông, là cái hòa bình Trung Đông nói cụ thể là giữa Palestine và Do Thái đó. Thì bản tin đầu tiên nêu ra ý kiến của nhà ngoại giao John Bolton, cựu đại sứ Hoa Kỳ tại Liên Hợp Quốc, đưa ra quan điểm bi quan về triển vọng hòa bình Trung Đông. Thì cái này thì chúng ta đã biết rồi, là Do Thái với Palestine là nạn nhân của sự chia thế giới của giữa các đế quốc và các thế lực của các thế kỷ trước. Do Thái đã phải lưu vong mấy nghìn năm mới lấy lại được nước Do Thái. Mà cái trong khi mà Do Thái bị lưu vong thì cái quê hương Do Thái là gì, bị người Palestine chiếm đoạt. Và bây giờ Palestine cũng bị mất nước. Về đến lúc về bây giờ được thế giới cho về lại lập lại quốc, thì hai anh lại tranh nhau là cái này của tôi với anh kia của tôi. Và suốt từ năm 1948 đến giờ giải quyết chưa, sau đệ nhị thế chiến vẫn chưa giải quyết xong cái vấn đề Palestine với Do Thái. Và cho bây giờ thì ông Obama đang xúc tiến rất mạnh, nhưng mà vấn đề là Do Thái thì họ chỉ cần là anh Palestine và anh Do Thái, hai anh công nhận lẫn nhau thôi. Thì hai anh cùng mất nước, bây giờ hai anh cùng có lấy lại được nước thì nhường nhịn nhau, nhưng mà họ không nhường nhịn. Và Do Thái thì có thể đã nhường nhịn rồi, nhưng mà anh Palestine anh lại đang lúc nhường nhịn thì anh lại chia ra làm hai, một cái phe không nhường nhịn, một phe nhường nhịn. Thành bây giờ cái vấn đề chính là chính anh Palestine không đoàn kết được với nhau thì người ta không biết thương lượng điều đình với ai, cho nên vấn đề Trung Đông giữa Do Thái và Palestine rất đáng bi quan. Bây giờ đến Thổ Nhĩ Kỳ và Armenia cũng thế, cũng lại là nạn nhân của cái sự trao đảo trật tự thế giới giữa các sắc tộc với nhau của hai thế kỷ về trước. Và bây giờ thì sau khi Đế quốc Liên Xô vỡ ra thì dân tộc Armenia được độc lập, và là trong khi đó thì một số sắc tộc Armenian lại thuộc về anh Thổ Nhĩ Kỳ, Và anh Thổ Nhĩ Kỳ, anh kỳ thị chủng tộc, anh cứ diệt cái anh Armenia, và bây giờ thì thế giới đã đảo. Và bản tin là cho biết là Thủ tướng Thổ Nhĩ Kỳ Erdogan tỏ ý phẫn nộ về đạo luật cấm phủ nhận tội ác diệt chủng đối với người Armenia vừa được thông qua, tức là nước Pháp thông qua cái luật là cấm anh Thổ Nhĩ Kỳ không được chối cái tội diệt chủng. Thì anh Thổ Nhĩ Kỳ phản đối, trong khi Thổ Nhĩ Kỳ phản đối cái luật đó thì đối với Pháp, đạo luật này không thiên vị mà chỉ nhằm ngăn chặn mọi thái độ kỳ thị chủng tộc và không để tái diễn những cuộc diệt chủng như đã xảy ra hai lần trong thế kỷ 20. Và ngược lại, Armenia thì cảm ơn Paris đã giúp cho công lý chiến thắng. Tôi đem cái này vào bản tổng hợp để thấy rõ rằng thì hai cái trở ngại lớn của việc sắp xếp lại trật tự thế giới hiện nay là cái bọn Hồi giáo quá khích và bọn Cộng sản sống sót. Và nó được kích thích bởi cái nạn đủ các thứ kỳ thị, từ kỳ thị giai cấp đến kỳ thị chủng tộc đến kỳ thị tôn giáo. Một thể hình ảnh nữa về cái việc mà sắp xếp lại trật tự thế giới ở Phi Châu, bản tin ngày 24 tháng Giêng của Đài Tiếng Nói, Đài Á Châu Tự Do: vũ trang Hồi giáo từng giết gần 1.000 người tại Nigeria. Các cuộc tấn công của tổ chức vũ trang Hồi giáo Boko Haram tại Nigeria đã giết hại tổng cộng 935 người kể từ khi nhóm này bắt đầu những chiến dịch bạo lực từ năm 2009. Thông tin này mới được tổ chức theo dõi nhân quyền Human Rights Watch công bố vào ngày hôm qua. Theo đó, chỉ tính riêng 3 tuần đầu năm nay đã có đến 250 người bị sa thải. Sau vụ nổi dậy hồi năm 2009, tổ chức này đã bị lực lượng quân đội triệt phá. Tuy thế, Boko Haram đã ăn âm thầm trở lại với nhiều cách đánh phá nguy hiểm hơn, như là đánh bom, liều chết, tự sát. Họ nhắm vào các lực lượng an ninh, các cơ quan nhà nước và những nhà lãnh đạo địa phương. Ngoài ra, họ còn mở rộng sang việc đánh phá người Đạo Tin Lành và người Nigeria gốc miền Nam đang sinh sống tại miền Bắc. Vấn đề đặt ra là ai cung cấp vũ khí cho những nhóm này? Mấy anh lái súng ở thế giới bây giờ là ai? Lãnh đạo cộng với anh Nga hậu cộng sản. Một anh là khách hàng của lái súng Nga là anh Syria, bây giờ anh Nga tiếp tục bênh. Và Syria nó còn dựa vào sự ủng hộ của Nga, cho nên nó vẫn còn ngoan cố. Bản tin ngày 24 tháng Giêng của đài RFI: Syria dứt khoát từ chối giải pháp Ả Rập. Hôm nay 24 tháng Giêng 2012, Ngoại trưởng Syria Walid Mualem tuyên bố Syria từ chối kế hoạch của Liên đoàn Ả Rập. Ông tố cáo giải pháp Ả Rập xâm phạm đến chủ quyền của Syria và là âm mưu quốc tế hóa cuộc khủng hoảng tại nước này. Trong cuộc họp báo tại Damas, ông Walid Mualem cũng tái khẳng định quyết tâm chấm dứt tình trạng mà ông gọi là trong hoặc ép các nhóm vũ trang gieo rắc hỗn loạn tại Syria. Chế độ Damas không công nhận tầm cỡ của phong trào phản kháng vốn không hề lắng dịu kể từ giữa tháng 3 năm nay. Trước nạn đàn áp đẫm máu đã làm cho hơn 5.400 người chết, Liên đoàn Ả Rập đã tăng cường áp lực lên chế độ Assad, yêu cầu được gặp Tổng thư ký Liên Hợp Quốc để có được sự hỗ trợ cho kế hoạch giải quyết cuộc khủng hoảng tại Syria. Trong khi đó, các nước vùng vịnh đã loan báo việc rút các quan sát viên khỏi Syria. Anh mời vào quan sát nhưng mà anh đóng tuồng dở quá, người ta bị vạ lây, uống cà phê với lựu đạn cay rồi người ta rút rồi. Ngoại trưởng Syria Mualem tuyên bố chấm dứt giải pháp Ả Rập. Đây phải là một giải pháp Syria dựa trên chương trình cải cách được Tổng thống Bashar al-Assad thông báo và dựa vào việc mở ra một cuộc đối thoại quốc gia. Ông lên án Liên đoàn Ả Rập muốn quốc tế hóa cuộc khủng hoảng, không quan tâm đến bản báo cáo của người đứng đầu lực lượng quan sát viên, không biết bản báo cáo như thế nào. Về các biện pháp cấm vận của châu Âu và Hoa Kỳ, ông Mualem cho rằng tuy đã gây ra khủng hoảng kinh tế tại Syria nhưng sẽ không làm cho Damas khuất phục. Còn về sự hỗ trợ của Nga, Ngoại trưởng Syria tuyên bố không ai có thể nghi ngờ quan hệ Nga-Syria vì đây là mối quan hệ lịch sử phục vụ cho lợi ích của cả hai dân tộc. Nước Nga không bao giờ chấp nhận một sự can thiệp nước ngoài vào Syria. Đó là giống như thành Việt Nam Cộng sản rượu vào bộ tàu của nó. Xin nhắc lại, nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc lên án việc đàn áp đẫm máu ở Syria thì nhiều tuần qua vẫn bị Moscow dùng quyền phủ quyết ngăn trở. Để xét ra để ngăn trở được như thế nào. Lúc nãy chúng tôi đã nhắc đến tên của ông Bolton là cái ông cựu đại sứ Mỹ ở Liên Hợp Quốc. Ông được cử làm đại sứ Mỹ ở Liên Hợp Quốc với nhiệm vụ là giải tán Liên Hợp Quốc, lập ra một cái cơ chế khác. Là vì cơ chế, tôi như tôi đã nói nhiều lần, cái cơ chế Liên Hợp Quốc là cái sản phẩm của hậu chiến tranh đệ nhị thế chiến. Trong đó, các nước Tây Phương tặng cho hai đồng minh tàu và Liên Xô hai cái phiếu phủ quyết ở trong Hội đồng Bảo an để làm gì? Để khuyến khích nó dự vào cái giải pháp quốc tế hóa mọi vấn đề, là tạo một cái mái nhà chung và cho hai nước đó hai cái phiếu biểu quyết để chứng tỏ rằng thì nó, họ yên tâm thì có sự đồng thuận của năm nước chiến thắng. Và Liên Xô đã dùng cái phiếu phủ quyết rất nhiều trong việc cản trở cái việc sắp xếp lại trật tự thế giới. Nhưng mà đến khi mà Liên Xô sụp đổ và Mỹ tặng cho, thay vì để tàu quốc gia thì Mỹ đã lấy cái phiếu đó đuổi tàu quốc gia ra khỏi Liên Hợp Quốc, lấy cái phiếu đó tặng cho tàu cầu. Và bây giờ nước Mỹ vất vả vì hai cái phiếu phủ quyết đó. Và từ tờ ông Tổng thống Bush, ông đã muốn là Mỹ đã nhiều lần không biết gửi tiền đóng góp cho Liên Hợp Quốc. Liên Hợp Quốc mà không biết được cái tiền đóng góp của Mỹ thì chết từ lâu rồi. Bây giờ tiếp tục lại bị vỡ phải hai cái phiếu phủ quyết rồi. Nhưng mà không thể là vì thế mà bỏ cái Liên Hợp Quốc được, là vì nó đã tạo ra một số mẫu số chung rất tốt cho cái việc tiến tới hòa bình của thế giới trong cái trật tự thế giới mới. Bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ tiếp tục cho biết Nga phản đối Liên Hiệp Quốc chấp thuận biện pháp trừng phạt Syria. Thì đó giống như tôi đã nói nãy, nó phủ quyết rồi. Bây giờ sang đến Ai Cập thì tuần trước chúng ta đã biết rằng một số nhà tranh đấu dân chủ đã tỏ ý thất vọng về sự chuyển tiếp của dưới sự quản lý của chính quyền quân nhân, và một nhà tranh đấu dân chủ từ bên Mỹ về để tham gia và trở thành là người, một trong những người đứng đầu về phong trào xuống đường tiếp tục biểu tình để mà áp lực chính quyền quân nhân Ai Cập phải dân chủ hóa một cách công bằng và minh bạch. Không được cái ông là bỏ, không tham dự các cuộc bầu cử Ai Cập và tạo ra cái áp lực. Thì ngày hôm nay hay hôm qua, Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ đã cho loan tin là tướng Tantawi sẽ hủy bỏ một phần tình trạng khẩn cấp. Nhân vật cầm quyền tại Ai Cập thuộc phe quân đội thống tướng Mohammed Hussein Tantawi cho biết ông sẽ hủy bỏ một phần tình trạng khẩn cấp vẫn áp dụng tại quốc gia này từ 30 năm nay, bắt đầu vào thứ Tư. Ai Cập vẫn bị các đoàn thể nhân quyền và nhiều quốc gia, kể cả Hoa Kỳ, thúc ép phải hủy bỏ tình trạng này. Hôm thứ Ba, trong một bài nói chuyện được truyền hình toàn quốc, Thống tướng Tantawi cho biết ông đã quyết định hủy bỏ tình trạng khẩn cấp, ngoại trừ trường hợp của các hành động của côn đồ. Ông không rõ, ông giải thích rõ thì biết là có một số côn đồ thật. Bây giờ ý nhất là ông phải lỏng ra, chứ không có thể khẩn cấp được lâu được. Và bây giờ sang đến Iran, bản tin ngày 24 của đài RFI, Mỹ ủng hộ châu Âu gia tăng cấm vận Iran. Tổng thống Mỹ Barack Obama hoan nghênh các biện pháp của Liên hiệp châu Âu ban hành vào ngày hôm qua 23 tháng Giêng 2012, từng bước cấm vận dầu hỏa Iran và trừng phạt các ngân hàng của chế độ Hồi giáo. Washington xem đây là dấu hiệu đoàn kết của cộng đồng quốc tế về hồ sơ hạt nhân của Iran. Hôm nay, Úc cũng lên tiếng tham gia chiến dịch. Các bạn. Từ Washington, thông tin viên Rafael Reyes của đài RFV tường thuật như thế nào? Tổng thống Obama cam kết là Hoa Kỳ tiếp tục gây sức ép với Tehran bằng những biện pháp trừng phạt khác nhau, như là ngân hàng Tejaras. Theo Bộ Tài chính Mỹ, ngân hàng Tejaras có cơ sở tại Paris, là ngân hàng thứ ba của chính quyền Iran. Các khoản tài chính của ngân hàng này tại Hoa Kỳ đã bị phong tỏa, và những cá nhân hay công ty nào của Mỹ liên hệ với ngân hàng Iran này sẽ bị luật pháp truy tố. Bộ Tài chính và Bộ Ngoại giao Mỹ cũng khen ngợi các biện pháp mà Brexit thông báo vào ngày hôm qua. Các biện pháp mới được xem là phù hợp với biện pháp của Mỹ ban hành vào cuối năm ngoái, với mục tiêu đánh vào lợi tức mà Iran được thu được qua xuất khẩu dầu hỏa. Úc tham gia chiến dịch trừng phạt. Trong khuôn khổ đánh vào túi tiền của quan chức Iran, hôm nay Ngoại trưởng Úc Kevin Rudd thông báo Canberra sẽ tham gia vào chiến dịch cấm vận dầu hỏa Iran. Theo nhận định của Ngoại trưởng Rudd tại London vào hôm nay, 24 tháng Giêng 2012, Úc ủng hộ châu Âu và muốn gửi một thông điệp bằng hành động đến thành phần có quyền thế tại Iran là thái độ của họ không thể chấp nhận được. Trong danh sách trừng phạt do Liên hiệp châu Âu công bố trên công báo hôm nay, có tên ngân hàng Tejaras và ba nhân vật lãnh đạo lực lượng vệ binh Hồi giáo Iran cột trụ của chế độ. Chính quyền Iran chưa phản ứng chính thức. Nhưng theo AFP, một số đại biểu quốc hội cho rằng loạt biện pháp trừng phạt chỉ mới làm giá dầu tăng lên. Loạt biện pháp trừng phạt mới chỉ làm giá dầu tăng lên mà không gây thiệt hại gì cho Iran. Nó dọa. Các anh thiếu dầu, người ta đã có những cái nguồn dầu khác, dầu của anh không có to gì đó. Thật ra giới thạo tin cho biết do vấn đề phong tỏa tài chính, Iran bán dầu mà không thu được tiền phải nhận đổi chác bằng thực phẩm và các mặt hàng khác. Cái này là trong danh từ thương mại, nó là bartering. Bây giờ trở về trực tiếp đến Á Châu, anh Miến Điện là tiếp tục là trên con đường dân chủ hóa, nhưng mà vẫn còn bị nghi ngờ là vì các giới chức thẩm quyền thế giới chưa hoàn toàn tin tưởng vào mấy cái quân phiệt Miến Điện này. Bản tin ngày hôm qua của đài AFP: bầu cử tháng 4, trắc nghiệm mới về thực hiện thực tâm dân chủ hóa của chính quyền Miến Điện. Và bản tin cho biết là hôm qua ở Bruxelles, các ngoại trưởng Liên hiệp châu Âu đã có một cử chỉ mang tính biểu tượng khi bãi bỏ lệnh cấm nhập cảnh đối với các lãnh đạo chủ chốt của chế độ Miến Điện, mà đứng đầu là Tổng thống Thein Sein. Trong bản thông cáo, các ngoại trưởng châu Âu nhấn mạnh rằng biện pháp nói trên mở màn cho việc bãi bỏ dần dần toàn bộ các biện pháp trừng phạt nếu tiến trình mở cửa ở Miến Điện dẫn đến việc hình thành một nhà nước dân chủ. Tôi nghĩ rằng thì bọn Việt Giang Cộng sản nó cũng cần một đợt cấm vận mới để cho biết nó biết thế nào là lễ phép thì nó mới trắng mắt nó ra, chứ còn dụ dỗ nó bằng cà rốt này kia thì nó còn tiếp tục nó lươn lẹo để nó qua ngày chứ câu giờ. Từ đây đến tháng 4, Liên hiệp châu Âu sẽ duyệt xét lại toàn bộ các biện pháp trừng phạt Miến Điện, bao gồm bao gồm lệnh cấm vận vũ khí, các biện pháp trong lĩnh vực đá quý và biện pháp phong tỏa tài sản của gần 500 nhân vật và 900 công ty cơ quan. Nhưng Ngoại trưởng Pháp Alain Juppé hôm qua đã nhấn mạnh rằng, trong một cái app, chúng tôi muốn giữ lại một số phương tiện hành động để phòng hờ cho trường hợp Miến Điện gây thất vọng, đúng. Giờ xả cản ra hết, nó lại ra lận. Từ từ, nó làm, nó thực hiện đến đâu thì xả ra một ít đến đó. Chứ không có cho nó ăn cà rốt như ở Việt Nam được. Trước Âu Châu, Hoa Kỳ cũng đã đáp lại nỗ lực cải tổ của chính quyền Miến Điện khi dự trù sẽ tái lập hoàn toàn băng giao với nước này. Đến thăm Miến Điện hôm Chủ nhật vừa qua, Thượng nghị sĩ John McCain tuyên bố rất hài lòng về những cải tổ ở Miến Điện, nhưng ông kêu gọi chính quyền dân sự của nước này, dân sự trong mặt kép đó, nhà binh cởi áo, nó gọi là dân sự. Chính quyền dân sự của nước này bảo đảm cho cuộc bầu cử bổ sung ngày 1 tháng 4 tới được diễn ra trong một cách tự do và công bằng. Thượng nghị sĩ Mỹ yêu cầu Tổng thống Chen cho phép các quan sát viên quốc tế đến giám sát bầu cử tháng 4, nhưng chưa nhận được là cam kết nào từ lãnh đạo Miến Điện. Ông McCain cho biết đã thúc giục Tổng thống Chen tiếp tục đi đúng hướng, nhưng nói ngay là Hoa Kỳ không chờ đợi những phép lạ trong một cái hợp. Trước đó, tại Bangkok, Thượng nghị sĩ McCain cũng tỏ thái độ thận trọng khi nói rằng Washington không nên vội vã đưa ra những đánh giá, rồi sẽ hối tiếc sau đó. Chính quyền Miến Điện trong vài tháng qua đã có những tiến bộ vượt bậc, thả nhiều tù chính trị, nỗ lực hòa giải với các sắc tộc thiểu số, giảm bớt kiểm duyệt báo chí cho tự do hội họp. Còn nhà đối lập Aung San Suu Kyi cũng không những đã được trả tự do mà còn được tham gia tranh ghế dân biểu quốc hội cho cuộc bầu cử bổ sung ngày 1 tháng 4 và trên nguyên tắc sẽ đắc cử một cách dễ dàng. Nhưng rõ ràng phương Tây chưa hoàn toàn tin rằng đây sẽ là một tiến trình không thể đảo ngược. Bọn lật lọng này thì... Hơn nữa, bầu cử tự do và công bằng chỉ là một trong những tiêu chí để phương Tây đo lường thực tâm dân chủ Pháp của chính quyền Miến Điện. Hòa giải dân tộc là một trong những mục tiêu khác mà chính quyền nước này cần đạt đến. Từ đầu tháng 12, chính quyền Miến Điện đã ký thỏa thuận ngưng bắn với lực lượng nổi dậy sắc tộc San và Karen, đồng thời đang đàm phán giải quyết xung đột với các lực lượng sắc tộc Kachin. Đó, cái ba cái sắc tộc mà tôi đã nói đến trong cái bản tổng hợp tin tức tuần trước rồi. Cũng trong tháng 12, Tổng thống Thein Sein đã ra lệnh cho quân đội ngừng tấn công phiến quân và lệnh này gần đây đã được mở rộng ra toàn quốc. Nhưng Tổ chức Human Rights Watch hôm Chủ nhật vừa qua tố cáo là mặc dù Miến Điện đã thực hiện những bước cải tổ chính trị, nhưng các vụ bạo hành của quân đội đối với người dân sắc tộc thiểu số vẫn tiếp diễn. Theo báo cáo của Human Rights Watch, trong mặt khác, quân đội Miến Điện tiếp tục vi phạm luật nhân quyền quốc tế, tức là vẫn sử dụng mìn chống cá nhân, hành quyết, không xét xử, cưỡng bức lao động, tra tấn, đánh đập và cướp bóc. Để nhấn mạnh cái sự trở lại châu Á của mấy cụ thể là Việt Nam, thì bản tin của Đài Á Châu Tự Do ngày hôm nay, hôm qua, 24 tháng riêng, Hoa Kỳ bắt đầu mang giá trị của mình đến châu Á. Trong mấy tháng trước thì chúng ta mới chỉ nói đến là người Mỹ tuyên bố là vì quyền lợi quốc gia, vì sự sống còn của nước mình mà quay về Á Châu để ở lại. Bây giờ lại nói đến vấn đề giá trị là nó mạnh hơn là vấn đề quyền lợi quốc gia rất nhiều. Giá trị con người. Nhưng mà tôi thấy là lạ rồi. Với quyết tâm như thế này mà lại vẫn còn ho ran cà rốt. Thì bản tin ngày hôm nay, bà đài hôm qua của Á Châu Tự Do nói về việc nước Mỹ nhấn mạnh giá trị con người. Hồi cuối năm ngoái, khi vấn đề trở lại châu Á, Thái Bình Dương của Hoa Kỳ đang bắt đầu trở nên sôi nổi, Tổng thống Hoa Kỳ đã tuyên bố trước Quốc hội Úc trong chuyến công du đến Canberra vào tháng 11 rằng Washington sẽ mang ba điều đến khu vực Thái Bình Dương. Đó là an ninh, thịnh vượng và giá trị con người. Security, prosperity and dignity. Giá trị con người hay là gọi là nhân phẩm, dignity. Trong đó, giá trị con người được ông Barack Obama đề cập như tự do, nhân quyền và dân chủ. Từ đầu năm nay, tôi rất vui mừng là người ta đã bắt đầu đặt cái chữ tự do đi trước chữ dân chủ. Từ đầu năm nay, kế hoạch này của ông Barack Obama đang được đẩy mạnh và bắt đầu từ cái giá trị mà Hoa Kỳ luôn xem là quan trọng mật nhất, tự do, dân chủ, nhân quyền. À, bây giờ tự do, y hệt như ba cái khẩu hiệu mà theo thứ tự mà chúng ta đã nhấn mạnh từ 3-4 năm nay. Tuần trước, Ủy hội Nhân quyền Tom Lantos thuộc Hạ viện Hoa Kỳ ra tuyên cáo kêu gọi Việt Nam lập tức trả tự do cho các tù nhân lương tâm. Cũng trong thời điểm này, nói chuyện với Trung tâm Stimson, một nhóm nghiên cứu và tư vấn chính sách. Lại ông Kurt Campbell nữa. Ông Kurt Campbell đặc trách các vấn đề Đông Á cũng lên tiếng kêu gọi Việt Nam cải thiện tình trạng nhân quyền và cho biết, đây là lời của ông Campbell, điều đã ngăn cản sự phát triển nhanh chóng của các quan hệ song phương mà nhiều người mong muốn được chứng nhận, chứng kiến, chính là những vấn đề nhân quyền trong bên trong Việt Nam vẫn đang diễn tiếp tục diễn ra. Thì ra bản tin sau đó thì nhắc lại cái việc mà một phái đoàn nghị sĩ Mỹ đã gặp mấy nhà dân chủ Việt Nam là luật sư Nguyễn Văn Đại, bác sĩ Phạm Hồng Sơn và luật sư Nguyễn Quốc Quân. Và bản tin tiếp tục nhắc lại là chẳng những là Việt Nam, là ở các nước Á Châu khác như là Thái Lan, Bangkok, Úc, Hoa Kỳ luôn luôn nhấn mạnh là đem vấn đề giá trị con người về Á Châu. Và bản tin tiếp tục cho biết là dân chủ, tự do, nhân quyền từ lâu đã trở thành một giá trị của dân nước Mỹ, thể hiện ở tinh thần dân chủ và bản hiến pháp dân chủ ra đời từ thế kỷ thứ 18. Ngoại trưởng Hoa Kỳ cũng từng khẳng định trong bài Thế kỷ Thái Bình Dương rằng cái còn quan trọng hơn cả quân đội và nền kinh tế của chúng ta, tài sản vững chắc nhất của quốc gia chúng ta là sức mạnh của những giá trị, cụ thể là sự ủng hộ kiên định đối với vấn đề dân chủ và nhân quyền. Một mối quan hệ sâu rộng và bền vững khó lòng tồn tại trên những mâu thuẫn, trên những giá trị khác nhau hay trên cái cách đánh giá sự việc khác nhau. Nó không chịu chấp nhận cái mẫu số chung của loài người, làm sao mà nó hội nhập được. Cho nên khi trở lại châu Á, việc làm đầu tiên của Hoa Kỳ là khắc phục sự khác biệt. Việc Hoa Kỳ đang mang đến châu Á những giá trị mà ông Barack Obama gọi chung là giá trị con người là điều không còn nghi ngờ gì. Và bản tin tiếp tục đặt ra câu hỏi trước mắt là châu Á đón nhận nó như thế nào? Không nên hỏi châu Á, nên hỏi Tàu Cộng và Việt Gia Cộng sản đón nhận như thế nào? Là bởi vì tiếng Việt Nam rất là hay. Cái mạo tự về nó để đi trước cái chữ người, mà người Việt Nam gọi là con người. Và cái mạo tự nó có nghĩa gì? Là trước khi được gọi là người thì cái sinh vật đó đã được gọi là con. Tức là trong một con người nó có hai phần, phần người và phần con. Cái phần con đó là cái gì? Là cái dã thú tính trong con người. Và muốn con người muốn trở thành nhân bản thì phải thắng được cái dã thú tính trong con người của mình. Khi còn gọi là con, mà nhất là những cái con người ở dưới chế độ cộng sản, nó đã được đổi giống, cái chất con ở trong nó rất nhiều hơn, nhất là những cái dân tộc của hay còn trọng tiến ở châu Phi, nó đã thật lập ra những cái chế độ mà nền chính trị quốc tế gọi là predatory regime, chế độ dã thú ăn thịt người. Và gần đây cái bọn Việt dân cộng sản càng ngày nó càng bộc lộ cái tính dã thú của nó ra. Vậy thế mà nước Mỹ và Tây Phương vẫn còn tiếp tục kiên nhẫn thuyết phục, đưa cho nó đủ các thứ cà rốt. Tôi nghĩ rằng thì càng kéo dài thời gian thì chỉ càng làm cho nó càng khuyến khích cái dã thú tính trong con người, trong cái chế độ của nó thôi. Phải làm đối xử với nó như là đã từng cấm vận Miến Điện, như đã từng cấm vận Bắc Triều Tiên, thì nó mới sáng mắt ra. Mà sở dĩ mà bọn cộng sản chống sót ở châu Á nó còn dây dưa củ cưa được, tại vì nó còn có chỗ dựa là tàu. Bây giờ chúng ta sẽ xem nước tàu như thế nào. Đây là bản tin của đài LFI ngày 24 tháng Giêng. Cái này là cái họa lớn nhất từ khi mà trước năm 1975 ở Việt Nam tôi đã cùng với các chiến lược gia Tây Phương cũng như Nhật Bản nghiên cứu về cái nạn này. Mà Tây Phương ta chỉ cười thôi, cái bọn cộng sản, nhất là cộng sản tàu, nó muốn cái gì nó cũng nhất. Và nó đi theo cái kế hoạch kinh tế kế hoạch hóa của Liên Xô. Khi mà Ai Cập đi theo Liên Xô thì cũng lại đi vào con đường thủy điện, rồi cũng lại cái đập nước rồi lớn nhất thế giới Aswan hay gì đó. Bây giờ Việt Tàu nó đang là nạn nhân của chính nó với cái đập gọi là đập Tam Khẩu. Bản tin ngày hôm qua của Đài Á Châu Tự Do: nước hồ lớn nhất tại Trung Quốc chỉ còn 1/10.
Ban Lơ Mông ngày 24 tháng Giêng 2012 quan tâm đến thảm nạn môi trường tại Trung Quốc với bài Tại Trung Quốc, hồ nước ngọt lớn nhất đã cạn khô. Về nguyên nhân của tình trạng này, Bắc Kinh đổ lỗi là do thiếu nước mưa để che giấu các hậu quả của đập thủy điện khổng lồ Tam Hiệp. Three Gorges, Three Gorges. Nó nơi hợp lưu của ba con sông lớn. Nó chặn nước lại. Chỉ cái vùng ở xung quanh là vất vả thôi. Bài viết do đặc phái viên Lô Mông từ Giang Tây gửi về cho biết là những ai đến vùng hồ bà Dương, Pô Giang đều chứng kiến một cảnh tượng thê thảm. Từ độ lớn là hơn 3.500 km vuông, diện tích hồ này nay chỉ còn 200 km vuông. Thay vào mặt nước hồ quen thuộc là một vùng đất bằng khô kiệt, có cái hình trục đất khô kiệt. Tân Hoa Xã cho biết đợt khô hạn nghiêm trọng nhất từ 60 năm nay là gió mưa tại chỗ và trên thượng nguồn rất ít. Theo báo là mất mùa là tại thiên tai, được mùa là tại thiên tai đáng tạm. Theo Lâm Mông, rõ ràng thời tiết khắc nghiệt năm nay có ảnh hưởng đến tình trạng này, thế nhưng lý do chính đã không được nhắc đến, đó là đập thủy điện Tam Hiệp khổng lồ cách đó 500 km. Mặc dù vào tháng 5 2011, chính quyền Trung Quốc đã thừa nhận rằng con đập lớn nhất hành tinh này, cái gì cũng muốn nhất, lớn nhất hành tinh này, trong một kép đã gây ra nhiều tác hại cần được giải quyết khẩn cấp, đó chính anh thừa nhận nhé. Thế nhưng, mối liên quan giữa đập Tam Hiệp với việc hồ Bà Dương cạn nước vẫn chưa được công nhận. Các nghiên cứu khoa học được thực hiện tại Đại học Nam Kinh Trung Quốc cho thấy giai đoạn đập Tam Hiệp trữ nước vào mùa và lũ để sử dụng vào mùa đông khô cạn là nguyên nhân trực tiếp khiến hồ Bà Dương khô kiệt. Đó là trường hợp đã từng xảy ra vào năm 2006 khi nước đập Tam Hiệp được nâng lên 15 mét vào tháng 10. Cũng chính là lúc nước xuống rất thấp tại Hộ Khẩu, một địa điểm trên dòng sông Diên Tử, cửa ngõ vào Hồ Bà Dương. Đầu năm 2012 này, cân bằng sinh thái tại Hồ Bà Dương đang bị tác hại nghiêm trọng tại thành phố Nam Sương, thủ phủ tỉnh Giang Tây, không đủ nước, cá cũng không có, các đàn chim di cư chọn Bà Dương làm nơi hạ cánh thường năm cũng không còn mồi để mà ăn, tàu thuyền cũng không thể di chuyển. Một giảng viên đại học nhận định hai chấm trong các kép, thu nhập của dân đánh cá cũng tụt xuống như nước hồ. Bình thường, một gia đình ngư phủ thu nhập khoảng 10-20.000 nguyên một năm. Trong năm hạn hán này, thu nhập chỉ còn 5.000 quan. Có thông báo cho rằng chính quyền địa phương quyết định đền bù cho mỗi ngư dân 1.000 quan nguyên. Tuy nhiên, một người cho biết họ mới chỉ nhận được 500 yên từ chính quyền thị trấn. Một nhà nghiên cứu Trung Quốc cảnh báo, đất đai Trung Quốc đang khô kiệt, giữ nước cho dòng Dương Tử là vấn đề sống còn. Việc hồ Bà Dương bị khô kiệt là một báo động. Nó quản lý đất nước theo kiểu ba tàu, nó lo nói vậy đó. Bây giờ là Tây Tạng, đặc biệt tuần này là Tây Tạng. Sôi nổi. Bản tin của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ 24 tháng Giêng. Thêm người thiệt mạng trong cuộc biểu tình ở Tây Tạng. Một tổ chức lưu vong Tây Tạng được Na Uy tài trợ cho biết có 5 người bị giết trong ngày thứ nhì của vụ đối đầu liên tiếp giữa người Tây Tạng và lực lượng an ninh tại một tỉnh tại tỉnh Tứ Xuyên thuộc miền Tây Nam Trung Quốc. Đài phát thanh Tiếng Nói Tây Tạng nói những cái chết ngày thứ 3 xảy ra tại một khu chợ ở quận Sắc Đạt, tiếng Tây Tạng gọi là Sạc Tà, cách Lưu Quắc, nơi xảy ra vụ đối đầu gây tử vong tương tự vào hôm thứ hai, khoảng 40 km, cách nhau 40 km, trong 2 ngày liền xảy ra 2 vụ. Một người Tây Tạng lưu vong nói với ban Tây Tạng của Đài VOA hôm thứ ba là các nhân chứng xác nhận 2 trong 5 nạn nhân của vụ đụng độ ngày thứ ba đã chết. Tình trạng của 3 người còn lại cũng bị trúng đạn của cảnh sát, chưa được rõ. Sáng thứ ba, Bộ Ngoại giao Trung Quốc nói tin tức của các nhân chứng cho rằng có hơn 30 nạn nhân bị bắn trong số vài ngàn người biểu tình thứ hai tại Lưu Quắc, là phóng đại. Phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc Hồng Lỗi công nhận
có một người thiệt mạng trong vụ đối đầu, nhưng ông nói thêm là cuộc biểu tình chỉ do hơn chục người thực hiện, chứ không phải là có hàng ngàn người biểu tình. Dĩ nhiên là hạn chế thiệt hại, damage control. Bản tin tiếp tục cũng là về Tây Tạng, đài RFI ngày 24. Công an Trung Quốc đàn áp người Tây Tạng, ít nhất một người chết. Hôm qua 23 tháng Giêng 2012, công an Trung Quốc đã nổ súng vào những người Tây Tạng không mang vũ khí biểu tình gần tu viện Rakdo tại Tứ Xuyên, làm ít nhất một người chết và hàng chục người bị thương. Hôm nay khu vực này đang bị bao vây nghiêm ngặt, trong khi Bắc Kinh đã lên án các nhóm ly khai nước ngoài muốn gây bất ổn chính trị. Đây là vụ đàn áp đẫm máu nhất từ trước đến nay đối với người Tây Tạng kể từ khi có các vụ nổi dậy chống Trung Quốc vào năm 2008, khiến chính quyền Bắc Kinh phải lên tiếng dù đang dịp nghỉ Tết âm lịch. Phát ngôn viên chính phủ Trung Quốc Hồng Lỗi hôm nay tuyên bố 2 chấm: mưu toan của các nhóm ly khai ủng hộ người Tây Tạng tại nước ngoài nhằm bóp méo sự thật và làm mất uy tín chính quyền Trung Quốc sẽ không thành công. Thế nên cộng sản sống sót giống nhau như lúc. Theo các tổ chức bảo vệ nhân quyền, thì hôm qua lực lượng an ninh đã bắn vào một đoàn biểu tình tập hợp nhiều người Tây Tạng không hề có vũ khí ở gần tu viện Rakdo thuộc châu Cam Tư trong khu vực tự trị Tây Tạng. Nhiều nhân chứng cho biết có hơn 10 người bị thương và ít nhất là một người chết. Theo tổ chức Free Tibet, Tây Tạng tự do, còn theo International Campaign for Tibet, tức là chiến dịch quốc tế vận động cho Tibet, thì có ít nhất 3 người chết. Chính phủ Tây Tạng lưu vong cho rằng có thể có đến 6 người biểu tình bị thiệt mạng. Nhưng theo Bắc Kinh thì một băng đảng gồm các nhà sư của thành băng đảng, một băng đảng gồm các nhà sư và hơn 10 người khác, trong đó có người cầm giáo, đã dùng đá tấn công vào lực an ninh, phá hủy 2 xe cảnh sát, khiến công an phải trả đũa. Ông Hồng Lỗi nhấn mạnh 2 chấm: chính quyền Trung Quốc sẽ luôn tiếp tục đấu tranh chống tội phạm và duy trì an ninh công cộng. Tuy không nhìn nhận là công an đã bắn đạn thật, nhưng mà ông Hồng Lỗi công nhận là có một người biểu tình bị chết. Chắc là hắt hơi cảm gió nhảy mũi mới chết, chứ không phải là bị bắn chết đâu. Có một người biểu tình bị chết, 4 người đã bị thương. Về phía công an có 5 người bị thương. Tổ chức Free Tibet cho biết cuộc biểu tình trên nhằm phản đối vụ bắt giữ những người Tây Tạng phân phát truyền đơn với khẩu hiệu Tây Tạng cần phải được tự do, khẳng định sẽ có thêm nhiều tự thiêu mới vào hôm qua. Hôm nay chính quyền đã triển khai lực lượng đông đảo bao vây tu viện Rakdo, trong đó có các xe bọc thép. Một nhà sư ở tu viện AFP cho biết có từ 1 đến 2 ngàn công an đang trực chiến xung quanh. Bên trong tu viện này có đến 32 người bị thương đang được chăm sóc, trong đó 2 người đang trong tình trạng nguy kịch, 1 người bị đạn ghim vào đầu. Từ Bắc Kinh, thông tin viên RFI Stefan Lagarde thì nhận định các tin tức đến từ cao nguyên Tây Tạng thuộc Tứ Xuyên hết sức hiếm hoi. Hơn 24 giờ sau vụ nổ súng, báo chí Trung Quốc vẫn chưa dành một dòng chữ nào cho các vụ đạo đụng độ mới này diễn ra hôm qua, thứ hai, tại vùng Cam Tử, cũng như trong trường hợp các sự kiện tương tự, Internet đã bị cắt ngay lập tức để tránh tin này lan truyền đi trong một khu vực vốn đã bị giám sát nghiêm ngặt, như một cư dân tại đây đã thổ lộ với RFI. Thổ lộ như thế này, 2 chấm. Các đền chùa và nơi cư ngụ của các nhà sư đều bị giám sát rất kỹ. Công an có mặt khắp nơi, kể cả bên trong chùa. Ở dưới kia, họ muốn xây dựng một căn cứ thật lớn để tăng cường lực lượng. Điện thoại của chúng tôi bị nghe lén, và khi chúng tôi họp lại để cầu nguyện, cũng có những người đến thăm dò. Lời chứng trên đây được ghi lại tại Sekda vào mùa thu rồi, chính tại địa phương nằm ở độ cao 4.000 mét này, mà khoảng hơn 10 nhà sư đã bị bắt hôm 16 tháng Giêng, sau khi diễn hành với chân dung đặt Lai Lạt Ma và dơ cao các biểu ngữ đòi tự do hơn cho người Tây Tạng, đe dọa chính quyền địa phương là sẽ tiếp tục tự thiêu. Đây là một vấn đề hết sức nhạy cảm đối với chính quyền Trung Quốc. Bắc Kinh lo sợ các vụ phản kháng này sẽ kích thích nhiều cuộc biểu tình mới, nhất là tại miền Tây Trung Quốc. Trong vòng chưa đầy 1 năm, có ít nhất 16 nhà sư và tu sĩ Phật giáo đã tự thiêu chủ yếu tại vùng Cam Tư. Hôm nay, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, Victoria Nuland đã lên tiếng cho biết rất quan ngại trước các thông tin thường xuyên về tình trạng bạo lực ở khu vực người Tây Tạng. Đấy là bản tin gọi là EHP. Bây giờ, đài tin của tiếng nói Hoa Kỳ xác nhận là cái phản ứng của nước Mỹ. Bản tin ngày hôm nay của đài tiếng nói Hoa Kỳ biểu tình sau đợt tự thiêu trong khu vực của người Tây Tạng. Các chuyên gia phân tích về Tây Tạng và giới tranh đấu cho nhân quyền cho rằng vụ biểu tình lan rộng trong những khu vực của người Tây Tạng ở Trung Quốc là dấu hiệu mới nhất của sự bất mãn ngày càng tăng trong số người Tây Tạng đối với các chính sách của chính phủ Trung Quốc. Và theo họ, nay có mối quan ngại là tình hình có thể còn trở nên tệ hại hơn nữa. Nhắc lại về cái chuyện vừa rồi và cho biết là bà Sophie Richardson, giám đốc của Trung Quốc của Tổ chức Human Rights Watch, có trụ sở tại Washington DC nói rằng trong khi một số người có thể hy vọng những vụ tự thiêu là các sự cố đơn lẻ và một sự kiện bất thường thì rõ ràng nay không phải là như thế. Bà cho biết thêm, con số các vụ tự thiêu mà chúng ta đã thấy thậm chí chỉ trong vòng vài tuần lễ trở lại và sự kiện chúng lan rộng về mặt địa dư, sự kiện này nay có thêm các hình thức phản kháng khác tiếp diễn. Một số có liên quan đến các vụ tự thiêu, một số khác thì không, nhưng tất cả rõ ràng là bày tỏ sự bất bình với các chính sách của chính phủ Trung Quốc, cho thấy rằng vấn đề này đang trở nên tệ hại hơn chứ không phải là tốt hơn. Ông Steve Marshall là cố vấn cao cấp cho Ủy ban Hành pháp Quốc hội về Trung Quốc, người đã dành hơn 2 thập niên để nghiên cứu về các vụ vi phạm nhân quyền tại những khu vực của người Tây Tạng ở Trung Quốc. Ông nói, những gì đang xảy ra trong các vùng người Tây Tạng, những vụ biểu tình trong tuần này và những vụ tự thiêu là một dấu hiệu cho thấy tình hình đã vượt ra ngoài vòng kiểm soát. Theo Marshall, mọi thứ đã tiến xa hơn mức mà chính quyền Trung Quốc muốn và đang trở nên nghiêm trọng hơn. Và chắc chắn các phương pháp mà lực lượng an ninh và chính phủ Trung Quốc sử dụng để đối phó với các vụ biểu tình này đang có tác dụng ngược hẳn lại với những gì mà chính phủ muốn thấy. Ngoài 2 vụ biểu tình xảy ra tại khu vực người Tây Tạng trong tỉnh Tứ Xuyên vào hôm thứ Hai và thứ Ba vừa qua, các nguồn tin nói với Ban Tây Tạng của đài VOA rằng chính quyền đã bắt giữ ít nhất 8 người đàn ông hôm qua tại quận tự trị Golok của người Tây Tạng thuộc tỉnh Thanh Hải cạnh tỉnh Tứ Xuyên. Các nguồn tin nói hàng trăm người đã tụ tập ở đó để phản đối, đòi rút các lực lượng quân đội và an ninh đã được bố trí quanh 2 tù viện trong khu vực. Dĩ nhiên là tàu tránh chối, để ý nói là thổi phồng. Bây giờ là lan sang nhiều tỉnh khác rồi. Bộ Ngoại giao Trung Quốc thì nói là 30 nạn nhân bắn là thỏa phòng, giống như cái bản tin hồi nãy. Cũng lại nhắc lại cái bà Nuland nữa. Rồi sau đây là thêm một người bà nữa có ý kiến. Bà ý kiến của bà Sophie Richardson. Tôi nghĩ điều không may là chúng ta sẽ chứng kiến thêm các vụ tự thiêu, thêm các vụ biểu tình và thêm những phản ứng nặng tay hơn. Ở thời điểm này thì việc tôn trọng một số nghĩa vụ cơ bản theo luật pháp của chính họ và theo các cam kết quốc tế về quyền phản đối ôn hòa và tự chế trong việc sử dụng vũ khí gây chết người là tùy thuộc vào chính phủ Trung Quốc. Nghe nói những người Tây Tạng tham gia biểu tình hôm thứ Hai và thứ Ba là để phản đối những vụ bắt giữ trước đó. Một số người hoạt động phát truyền đơn đòi quyền tự do của người Tây Tạng thoát ra khỏi sự cai trị của Trung Quốc. Các truyền đơn còn cảnh cáo rằng có thêm những người Tây Tạng sẵn sàng tự thiêu để phản đối sự đàn áp của Trung Quốc. Tiếp theo là Hoa Kỳ lên án bạo động tại khu vực người Tây Tạng, để bản tin của đài tiếng nói Hoa Kỳ. Bộ Thứ trưởng Ngoại giao Mỹ phụ trách nhân quyền là bà Maria Otero nói những tin tức về bạo động tiếp theo sau vụ 4 người Tây Tạng tự thiêu đầu tháng này nâng tổng số người Tây Tạng tự thiêu lên đến 16 người kể từ tháng 3 năm 2001. Bà Otero kêu gọi chính phủ Trung Quốc tự chế và nhắc lại lời kêu gọi Trung Quốc mở các cuộc đối thoại với Đức Dalai Lama, nhà lãnh đạo tinh thần lưu vong Tây Tạng, hay người đại diện để giải quyết những thống khổ của người dân Tây Tạng. Sôi nổi Tây Tạng thì bên song song tới bên đó thì những tranh đấu nhân quyền khác đang loại ý hệt như bên Việt Nam, nó lại tống suất đẩy mũi nhọn đi chỗ khác. Bản tin ngày đã trong thời gian ngày hôm qua, gia đình người tù lương tâm của tàu sang Mỹ, đẩy mũi nhọn đi cho khoát. Vợ và con trai của giáo sư Quách Tuyển, người bị lĩnh án 10 năm tù vì tội lật đổ chính quyền, vừa rời Trung Quốc sang Hoa Kỳ định cư vào ngày hôm qua. Theo nhóm bảo vệ nhân quyền của Trung Quốc có trụ sở tại Hoa Kỳ thì họ sẽ tiếp tục gửi đơn thư lên chính phủ Hoa Kỳ và các tổ chức quốc tế để giúp giải thoát cho ông Quách Tuyển. Ông Quách Tuyển là giáo sư đại học của Trung Quốc bị bỏ tù hồi năm 2009 với tội danh lật đổ chính quyền vì đã thẳng thắn phê phán chính phủ Trung Quốc ủng hộ một chế độ dân chủ đa đảng. Hồi năm 2007, ông đã từng bị cho nghỉ việc và bị bắt giữ sau khi có nhiều bài viết nhắm đến chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào và nhiều quan chức lãnh đạo khác. Xin nhắc lại, chỉ trong vòng một tháng đã có tới 3 nhà hoạt động dân chủ tại Trung Quốc bị bỏ tù từ 9 đến 10 năm cùng với một tội danh là lật đổ chính quyền. Không thể nói bên tàu nó có đảng Việt Tân. Cái trường hợp này giống hệt như giáo sư Phạm Minh Hoàng. Nó vu cho là tội Việt Tân. Mà người ta chưa kịp chối tội thì Việt Tân ở hải ngoại nó nhận tội dùng. Nó giống nhau không thể tưởng tượng được. Trong khi đó thì tiếp tục tranh chấp chủ quyền Biển Đông với Việt Nam, với Việt Nam Cộng sản. Bản tin ngày 20 tháng Giêng của Đài Á Châu Tự Do, Trung Quốc lại cấm bắt đánh cá trong vùng biển Việt Nam. Hôm nay, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Việt Nam, Lương Thanh Nghị đưa ra lời tuyên bố tại Hà Nội khẳng định lệnh cấm của Trung Quốc vi phạm chủ quyền Việt Nam đối với quần đảo Hoàng Sa. Không thể nó nói lên Trường Sa, Hoàng Sa. Được biết mỗi năm Trung Quốc đều ra lệnh cấm đánh bắt trong nguồn cá sinh sản. Tuy nhiên khu vực cấm lại phủ trùm nhiều khu vực biển của Việt Nam. Cái vấn đề này là lạ, bây giờ nó lại nhắc lại. Nó kẻ cắp cái bà đài cãi nhau để nó kiếm cà rốt Mỹ. Cãi thật hay là đóng kịch thì chưa biết được. Bản tin ngày 24 tháng Giêng của Đài Á Châu Tự Do, Trung Quốc hay chấm Việt Nam đừng dựa Mỹ, nó ra mắng mắng như thế để cho giúp cho rằng Việt Nam cộng sản kiếm cà rốt Mỹ. Trung Quốc cảnh cáo Việt Nam không nên tìm cách dựa vào Mỹ trong cuộc tranh chấp tại Biển Đông. Theo tin của báo Mainichi Japan, cách phát hành hôm tại Nhật hôm 21 tháng Giêng, Phó Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đã đưa ra lời cảnh cáo này với các nhà lãnh đạo tại Hà Nội trong chuyến viếng thăm Việt Nam hồi cuối tháng 12 vừa qua. Cũng theo nguồn tin này, không phải đây là lần đầu tiên Trung Quốc cảnh cáo các nhà lãnh đạo Việt Nam. Trước đó, nhân cuộc gặp bên lề thượng đỉnh APEC ở Hawaii hồi tháng 11, Chủ tịch Trung Quốc Hồ Cẩm Đào cũng đã đưa ra lời cảnh cáo tương tự với Chủ tịch Việt Nam Trương Tấn Sáng. Xin nhắc lại, những lời cảnh cáo Việt Nam không nên quá thân cận với Hoa Kỳ đã được giới lãnh đạo Trung Quốc nêu lên sau khi Washington công bố chính sách ngoại giao và quốc phòng mới. Theo đó, Hoa Kỳ sẽ gia tăng sự can dự vào khu vực Á Châu Thái Bình Dương. Nó càng cãi nhau thì là Mỹ lại càng đưa nhiều cà rốt thôi. Đấy là một củ cà rốt. Bản tin ngày hôm nay, Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ. Hoa Kỳ thay đổi chính sách về hợp tác hạt nhân với Việt Nam, Jordan. Bản tin của AFP cho biết Washington đã rút lại đòi hỏi rằng Jordan và Việt Nam phải từ bỏ quyền được chế tạo nhiên liệu hạt nhân. Tờ Wall Street Journal dẫn lời các giới chức cấp cao Mỹ nói rằng chính phủ của Tổng thống Obama đã đưa ra quyết định này trong các cuộc thương thuyết với Jordan và Việt Nam vì Washington sợ đòi hỏi đó sẽ phương hại tới các quyền lợi của Hoa Kỳ. Tức là bây giờ ở nước Mỹ cũng như ở bên Nhật, cái nguy hiểm về cái có nhà máy hạt nhân nó đồn đi ra nước ngoài. Bây giờ nó đem cái đó nó biến thành củ cà rốt, nó dụ sang Việt Cộng, những cái nước Nhật đều. Bản tin tiếp tục, không những Hoa Kỳ có nguy cơ để lỡ cơ hội xây các lò phản ứng ở nước ngoài, mà Washington còn có thể mất ảnh hưởng trong các chính sách cấm phổ biến vũ khí hạt nhân tại các nước đang phát triển. Quyết định đó là một thay đổi về mặt chính sách so với hồi năm 2009, khi mà chính phủ Tổng thống Obama ký một thỏa thuận hợp tác hạt nhân với Liên Hiệp các tiểu vương quốc Ả Rập. Bản tin trích lời cái giấy chức Quốc hội Mỹ nói rằng chưa gì các nước, các cuộc thảo luận Việt Nam cũng đã chứng tỏ là có tác động đến vấn đề cấm phổ biến hạt nhân tại châu Á. Đánh xì phé với nhau. Như theo thông lệ năm nay tôi thấy là Việt Nam Cộng sản nó bắt đầu nó tập tành diễn tuồng theo Tây Phương. Bản tin của Đài Á Châu Tự Do ngày hôm qua, ngày 23, nó loan tin là Chủ tịch nước Trương Tấn Sang chúc Tết. Tôi đọc cái lời chúc Tết thì chả có gì lạ, nó thì loại là nói đi nói lại tiếp tục giành thắng lợi trong sự nghiệp đổi mới của Đảng và Chính phủ vân vân. Bản tin cho biết là Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng cũng lại giao lưu trực tuyến với cán bộ chiến sĩ quần đảo Trường Sa. Giờ thì giờ, đó chỉ nói đến Trường Sa thôi, không thấy nói đến Hoàng Sa gì cả. Đó. Nhưng mà bản tin ngày cùng ngày. Bản tin cùng ngày của Đài Á Châu Tự Do nhắc lại là cái nó đọc như bài học thuộc lòng thì không đáng kể, nhưng mà cái phản ứng người dân mới là đáng chú ý. Đài Á Châu Tự Do lập tức đưa ra những ý kiến của người dân, nói ô kìa ông bọn đó nó đọc là những bài học thuộc lòng, và dẫn chứng lời của Trương Tấn Sang năm nay ngắn hơn Nguyễn Minh Chiết năm ngoái 1 phút, rồi nhận định rằng năm Canh Dần vừa qua, mặc dù do tác động của cuộc khủng hoảng tài chính và suy giảm kinh tế thế giới, thiên tai xảy ra tiếp, hậu quả hết sức nặng nề, đời sống nhân dân lời của chúng ta khoa, đời sống nhân dân gặp nhiều khó khăn, nhưng toàn thể đồng bào đồng chí chiến sĩ cả nước đã đoàn kết một lòng phấn đấu vượt qua. Không thể trong cái bài này nó không thể nói đến đàn sâu bọ làm hại đất nước. Trương Tấn Sang nói tiếp là nhân dân ta có cuộc sống ngày càng ấm no, tự do hạnh phúc, mừng xuân mới, khí thế mới, thắng lợi mới. Nhưng mà lập tức là Đài Á Châu Tự Do dẫn chứng lời của một cựu chiến binh nghe lời chúc của Chủ tịch nước Trương Tấn Sang và Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Sinh Hùng, về mặt xuôi chiều các ông đều nêu lên thắng lợi, nhưng theo tôi đây là thắng lợi một phần, thắng lợi giả tạo mà thôi, chứ còn thực chất chưa đạt được yêu cầu của người dân Việt Nam trong nước. Và trong đợt Tết này cũng không thấy ông Nguyễn Phú Trọng, Tổng Bí thư Đảng chúc Tết. Theo tôi, đây là cái ông cựu chiến binh đó. Để đạt được yêu cầu của dân tộc Việt Nam, Đảng Cộng sản này nên giải tán cho được rồi, nên giải tán được rồi. Sửa điều 4 hiến pháp chỉ là một trong những điều thôi. Đối với Đảng Cộng sản Việt Nam bây giờ thoái hóa hết rồi, các đảng viên không phải tất cả, nhưng là những đảng viên cán bộ hầu hết lưu manh hóa hết rồi, chứ không còn chết trong cái két rồi, chứ không còn chết như ông Marx nói nữa. Họ không còn vì dân, không còn là đảng của giai cấp công nhân. Hãy nhìn lại công nhân, nông dân, doanh nghiệp nhỏ họ thế nào. Còn tập đoàn kinh tế nhà nước rút của viện trợ, ăn hết của dân, chèn ép các doanh nghiệp nhỏ, tóm lại cũng là ăn cướp thôi. Đấy là ý kiến của cựu chiến binh. Một người khác thì nói là sự bất tín đối với những vị lãnh đạo của Việt Nam hiện nay do lời nói không đi đôi việc làm. Ông nói thế này: trước giờ giao thừa Tết năm nay, từ lâu rồi tôi chẳng tin nữa. Họ hãy bớt kêu gọi đi thôi, hãy cho chúng tôi thấy sự thay đổi của đất nước. Ví dụ gần đến Tết mà ra đường vẫn còn ngổn ngang như chuyện làm đường làm sao. Đấy, dài Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ thì có một bản tin ngày 24 tháng Giêng, những sự kiện gây sốc nhất trong năm 2011, làm bản đúc kết tình hình dùng cho Việt Cộng, để đối đáp lại cái lời chúc Tết của Trương Tấn Sang. Những sự kiện gây sốc nhất trong năm 2011, trong bản tin này đưa ra những cái sự kiện nào? Bản tin là căn cứ vào lời phỏng vấn các bạn trẻ từ Bắc chí Nam, các bạn trẻ nêu ra bằng này sự việc là gây sốc trong năm. Thứ nhất là video đó, biểu tình bị đạp vào mặt, bị công an. Rồi video côn đồ xông vào nhà thờ Thái Hòa hành hung. Video giết người ở tiệm vàng Bắc Giang. Và sôi nổi hơn cả là vụ Đoàn Văn Vươn ở Hải Phòng. Rồi 17 thanh niên công giáo bị bắt cóc. Công an đánh chết ông Trịnh Xuân Tùng mà chỉ bị xử phạt nhẹ. Rồi nhà nguyện con cuông của Phật, của công giáo bị đặt bom. Và riêng website Việt Nam Exodus thì nhận được cái bài của Đinh Tấn Lực nói về 108 vụ gọi là kích hoạt kiếp nổ suốt trong năm 2001 vừa qua ở Việt Nam. Bản danh sách rất dài nhưng mà Đinh Tấn Lực tốt lên cái này dưới hình thức là nhà xuất bản sự thật và với cái tựa đề là 108 phương pháp hiệu nghiệm kích hoạt chất nổ, tức là coi cái vụ Đoàn Văn Vươn là vụ kích hoạt chất nổ mới nhất. Mới nhất là thu hồi đầm tôm Tiên Lãng Hải Phòng. Kế là ý của huyện là thu hồi rồi mới cho thuê. Dứt khoát phải thu hồi rồi lại vân vân. Tức là gì? Những cái mầm biến loạn ở trong nước nó đầy rẫy. Không phải là chỉ có 7-8 vụ như là đài nêu ra qua các cái ý kiến của bạn trẻ trong nước. Mà blogger Đinh Tân Lực nêu ra 108 vụ chứ không phải là ít. Và bản tin Đài Á Châu Tự Do ngày hôm qua, Human Rights Watch, nhân quyền Việt Nam ngày càng tệ. Tổ chức theo dõi nhân quyền Human Rights Watch hôm nay vừa cho ra bản phúc trình hàng năm về tình trạng nhân quyền của 90 nước trên thế giới. Riêng phần liên quan đến Việt Nam, bản phúc trình chiếm 4 trang, trong đó Human Rights Watch quan ngại về việc chính phủ đàn áp các nhà bất đồng chính kiến, ngăn cản tự do ngôn luận, tự do tôn giáo. Đặc biệt bản phúc trình còn lên tiếng về các luật mơ hồ trong bộ luật hình sự Việt Nam mà chính phủ dựa vào đó để bỏ tù nhiều người. Bản tin nêu tiểu đề mục bóp nghẹt tự do ngôn luận và báo chí. Hỏi ông Phil Robertson lý do vì sao đi nhà bây giờ ông này nói dòng dòng dài dòng nhưng mà theo tôi chỉ đơn giản chứ không cần phải hỏi nhé, cả làng đều biết rồi là vì cộng sản với cả quyền. Vì sao nữa? Rồi phóng viên Quỳnh Chi hỏi ông Phil Robertson của Human Rights Watch ông nghĩ gì về cái có nhiều cái định nghĩa nhân quyền trên thế giới thì chẳng qua là nó cãi chày cãi cối rồi, nó không công nhận những cái mẫu số chung về nhân quyền của Liên Hợp Quốc. Biết bao nhiêu công ước đã nói rồi, nó không có quyền nêu ra đặc thù Trung Quốc hay đặc điểm Việt Nam gì cả. Nhưng mà tôi đặc biệt chú ý đến câu cuối cùng, câu hỏi cuối này: để cải thiện nhân quyền tại Việt Nam thì cần những yếu tố nào? Thì ông Phil Robertson ông cho rằng đầu tiên là người dân phải đòi cái quyền của mình, đúng, người dân phải đứng lên. Và ông cho rằng chúng tôi tin tưởng rằng cộng đồng quốc tế cũng sẽ gây áp lực mạnh hơn trong việc yêu cầu chính phủ Việt Nam tôn trọng nhân quyền. Nhìn một cách tích cực, tôi nghĩ chính phủ Việt Nam rất quan tâm, cái này thì tôi không đồng ý với ông. Ông bảo là rất quan tâm đến dư luận quốc tế, đúng, nó rất quan tâm là vì nó sợ không cho nó viện trợ, nó rất quan tâm, nhưng mà nó quan tâm để nó bịp, chứ không phải nó quan tâm để nó thi hành. Tiếp tục lời ông Robertson, chính phủ Việt Nam không phải là chính phủ Bắc Hàn, thì nó cùng một loại với nhau. Dĩ nhiên là không có nước nào nó giống nước nào, nhưng nó phải nó nghĩ rằng nó có phải là đồng loại với nhau hay không. Không phải là chính phủ Bắc Hàn, nơi chẳng bao giờ nghe ý kiến của ai, cho nên tôi có hy vọng rằng nếu những việc này được tiếp tục thì tình trạng nhân quyền tại Việt Nam sẽ lại tiếp tục. Tóm lại là dân Việt Nam, dân tộc Việt Nam phải đứng lên, rồi vẫn còn kiên nhẫn. Chúng tôi coi những cái sự kiên nhẫn của quốc tế là gần như là đồng lõa với tội ác. Đến giờ đến bản tin ngày hôm nay của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, đấy này. Nó bán nước thì bây giờ nó rành rành, bây giờ nó buôn dân thì cái là không chối được nữa nhé. Dân biểu Mỹ đòi đưa Việt Nam trở lại danh sách CPC. Chiều hôm 24 tháng Giêng, một số nhà tranh đấu nhân quyền và một nạn nhân buôn người, buôn người là buôn dân đấy còn gì nữa. Nạn nhân buôn người đã ra trước cuộc điều trần ở Hạ viện Hoa Kỳ do dân biểu Christopher Smith chủ tọa, Dân biểu Smith là thành viên cao cấp của Ủy ban Hạ viện đặc trách các vấn đề đối ngoại. Trong số các nhân chứng có cựu dân biểu Cao Quang Ngắn, tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng. Nó nhớ rằng thì ông Nguyễn Đình Thắng này, trong những ngày vừa qua ông đã được Đài Loan tặng huy chương về vấn đề chống buôn người đó. Tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, giám đốc điều hành tổ chức cứu người vượt biển, BPSOS. Ông Nai Rong, giám đốc điều hành của tổ chức nhân quyền người Thượng Tây Nguyên. Đặc biệt là có cô Vũ Phương Ánh, một nạn nhân của nạn buôn người, và ông John Stilton, đại diện của tổ chức theo dõi nhân quyền Human Rights Watch. Nói chuyện với ban Việt ngữ đài VOA sau cuộc điều trần, dân biểu Smith xác nhận ông muốn đưa Việt Nam vào danh sách đáng quan tâm về tự do tôn giáo. Ông nói tình hình nhân quyền tại Việt Nam đã trở nên tệ hại hơn sau khi Bộ Ngoại giao Mỹ đưa Việt Nam ra khỏi danh sách CPC hồi năm 2006. Nhớ rằng năm 2006 là ông Tổng thống Bush vội vã đưa nó ra khỏi danh sách CPC. Nó hưởng được 5 năm, nó vừa mới qua khỏi vòng là nó cong đuôi liền. Ủy ban Tự do Tôn giáo Quốc tế của Hoa Kỳ báo cáo rằng chính quyền Việt Nam vẫn kiểm soát tôn giáo và đàn áp gắt gao những cá nhân và tổ chức bị nhà nước coi như một mối đe dọa cho chính quyền. Trong phần phát biểu của ông, tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, giám đốc BPSOS, tố cáo Việt Nam mỗi năm, để ý các con số này nhé, mỗi năm xuất khẩu từ 80.000 tới 100.000 người lao động, và theo ông đó là một kỹ nghệ trị giá 2,2 tỷ đô la. Kỹ nghệ này được sự bảo vệ của chính phủ Việt Nam. Đúng là buôn dân nhé. Đã bán nước rồi, bây giờ sẽ buôn dân lậu. Dân biểu Ed Royce, đại diện cho Đảng Cộng Hòa ở bang California, nhắc tới trường hợp nhạc sĩ Việt Khang. À, bây giờ Việt Khang vào Quốc hội Hoa Kỳ rồi. Nhắc tới trường hợp của nhạc sĩ Việt Khang mà thấy không? Đang bị giam cầm chỉ vì đã sáng tác nhạc và phổ biến nhạc của ông trên Internet. Dân biểu Ed Royce nói nhạc sĩ Việt Khang cũng như nhiều người khác lẽ ra phải được trả tự do ngay tức khắc. Dân biểu Ed Royce đề nghị trừng phạt Việt Nam bằng cách đưa Việt Nam trở lại danh sách CPC. Trong đó chúng ta thấy rằng thì cô Phương là người nạn nhân của nạn buôn người. Bây giờ cô Phương là người như thế nào? Bản tin ngày hôm nay của Đài Á Châu Tự Do: Việt Nam và các công ty Hoa Kỳ hỗ trợ nạn buôn người, và đưa cái hình ảnh của cô Vũ Phương Anh trả lời phỏng vấn đài truyền hình SBTN. Đã lên đài truyền hình SBTN rồi. Một phụ nữ Việt Nam đã cáo buộc Việt Nam và các công ty Hoa Kỳ hỗ trợ nạn nhân buôn người, hỗ trợ nạn buôn người hôm thứ Ba. Cô Vũ Phương Anh nói trước Quốc hội Hoa Kỳ rằng cô đã bị tấn công và làm việc như một nô lệ ở Jordan. Cô Vũ Phương Anh vẫn đang chịu đựng chấn thương và nhiều lần bị đe dọa, thậm chí sau khi tái định cư ở Hoa Kỳ. Cô cho biết rằng việc làm chứng này có thể gây ra nguy hiểm cho cô và gia đình, nhưng cô phải mang nạn buôn người có sự hỗ trợ của chính phủ Việt Nam ra ánh sáng để sẽ không còn ai khác là nạn nhân như cô về sau. Cô Vũ Phương Anh cho biết một nhà thầu Đài Loan làm việc cho một công ty của Mỹ nhận cô làm việc tại một xưởng may năm 2008 với lời hứa hẹn ngày làm 8 tiếng với mức lương 300 đô một tháng. Thế nhưng nhà thầu Đài Loan này lại đưa cô tới Jordan, nơi cô và 270 lao động Việt Nam khác phải làm việc hơn 16 tiếng một ngày và chỉ nhận được 1 đô la mỗi ngày. Khi công nhân đình công thì bị đánh đập bằng dùi cui. Cô cũng nói rằng chính phủ Việt Nam đã gửi một phái đoàn tới Jordan, nhưng họ đã không can thiệp và giúp đỡ gì, dù chỉ là một gói mì. Tôi nhớ lại cái thời Tây thực dân, có cái gì là mộ phu đi tận thế giới, nó cũng không tồi tệ mà dã man như bây giờ. Buôn dân thời thực dân bây giờ nó còn tồi tệ hơn là thời thực dân Pháp. Trong khi đó thì chỉ riêng giống như là hải ngoại này, ở trong nước Việt Nam, người ta vẫn ăn Tết, vì đấy là phong tục Việt Nam. Bản tin ngày 24 tháng Giêng của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ: dân chúng ở Việt Nam vẫn chi tiêu nhiều trong dịp Tết, bất chấp lạm phát. Đó cứ nói rằng là xác định một bộ người nói không khuyên người ta không nên đấy, nhưng mà các nhà kinh tế người ta không thể nào buộc bụng được. Dân chúng Việt Nam vẫn chỉ tiêu nhiều trong dịp Tết, tuy chính quyền đề nghị thắt chặt chi tiêu để kiềm chế lạm phát. Tường thuật ngày mùng 1 Tết Nhâm Thìn của hãng tin tài chính Bloomberg trích là một phụ nữ đi mua sắm Tết ở Hà Nội nói rằng bạn không thể nào chi tiêu trong dịp Tết ít hơn so với năm trước. Trong một thông cáo đăng trên trang web của chính phủ hôm 14 tháng Giêng, Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng kêu gọi dân chúng ăn Tết trong bầu không khí Tết thiệt. Ba ngày trước đó, Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Văn Bình cũng bày tỏ hy vọng là sự thắt chặt chi tiêu trong dịp Tết sẽ giúp phần kiềm chế lạm phát. Nó toàn duy ý chí mà. Nó không có duy cái ý của người dân, ý chí của nó. Chính phủ Hà Nội kêu gọi như thế trong lúc giá tiêu dùng ở Việt Nam trong tháng Giêng tăng hơn 17%, mức cao nhất trong 17 nền kinh tế vùng Á Châu Thái Bình Dương. Một người tài xế taxi ở Hà Nội tên là Long cho biết lạm phát năm nay thể hiện rõ qua các phong bao lì xì. Ông Long nói rằng năm ngoái ông bỏ 20.000 đồng vào mỗi bao lì xì, năm nay ông phải bỏ 50.000 đồng. Hãng tin Bloomberg trích lời Nguyễn Văn Đồng, Phó Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội cho biết doanh số bán lẻ tại Hà Nội trong dịp Tết dự báo tăng 22%, lên tới gần 1,4 tỷ đô la, tương đương với khoảng 1% GDP của Việt Nam trong năm 2011, dễ sợ chưa? Trước đó, chính phủ Việt Nam dự báo nhu cầu hàng hóa và di chuyển trong dịp Tết năm nay sẽ cao hơn 10% thôi so với năm ngoái, và hối thúc giới hữu trách theo dõi và bình ổn giá cả. Luôn nó dự báo sai, nó dự báo theo cái ý của nó, không phải là theo những cái tình hình thực tế. Để trong khi đó thì nền kinh tế của nó trao đảo, ngân hàng của nó có thể vỡ nợ, bây giờ nó phải tách cơ cấu. Bản tin ngày 24 tháng Giêng của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ, khu vực ngân hàng Việt Nam sẽ có những thay đổi lớn. Bản tin hôm thứ Hai của Asia One trích lời Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Nguyễn Văn Bình nói rằng sau Tết sẽ có 5 đến 8 ngân hàng được hợp nhất hoặc mua bán lại, tương tự như vụ hợp nhất hồi gần đây giữa ba ngân hàng đệ nhất Vietcombank, Sài Gòn SBC và Tín Nghĩa Bank. Một giới chức khác của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam cho biết Ngân hàng Trung ương đã quyết định đẩy nhanh tiến mạnh ngôn ngữ của Chủ tịch Trần Cộng Sản, quyết định đẩy nhanh kế hoạch hợp nhất và mua bán lại các ngân hàng sau khi xảy ra tình trạng có nhiều ngân hàng vượt mức trần lãi suất tiền gửi và có sự căng thẳng trong thị trường liên ngân hàng. Ông Nguyễn Văn Bình cho biết Ngân hàng Nhà nước và nhiều ngân hàng khác là tích cực chuẩn bị để bảo đảm là những vụ hợp nhất hay mua bán lại sẽ không tạo ra tình trạng hỗn loạn trên thị trường ngân hàng, bảo đảm tiến nhanh. Đâu là bài học đấy à? Ông Nguyễn Chi Hiếu, một chuyên gia tài chính ngân hàng cho biết hiện nay đang có nhiều ngân hàng tìm kiếm đối tác thích hợp để hợp nhất nên số ngân hàng có thể cắt giảm 1/3. Tính đến cuối năm 2001, Việt Nam có tổng cộng 42 ngân hàng, trong đó có 5 ngân hàng lớn do nhà nước làm chủ. Ông nhà kinh tế học Janusz Korczak đã nói rồi, một trong những cái khủng hoảng mà cho cái hậu cộng sản nó theo kiểu định hướng sao chủ nghĩa là khủng hoảng ngân hàng, bây giờ nó đang xảy ra. Ông nói cả chục năm trước bây giờ nó xảy ra. Bây giờ bản tin ngày hôm qua của Đài Á Châu Tự Do, vui xuân không quên gia đình của các người tù chính trị, và đài cho rằng đây là những cái Tết buồn. Đầu tiên là đài nhắc đến bà Dương Thị Tân, vợ của ông Nguyễn Văn Hải, tức blogger Điếu Cày. Thì nói rằng thì gia đình bà cũng như mọi người thôi, hôm nay ngày 27 Tết, an ninh điều tra nói họ hết trách nhiệm, còn viện kiểm soát nói họ không làm việc khi chưa có giấy tờ gì, không cho đi thăm. Chúng tôi chạy từ ngày 17 đến ngày 20 tháng Giêng, họ cứ đổ qua đổ lại như thế, cuối cùng người chỗ viện kiểm soát nói sau Tết sẽ giải quyết. Đấy là ông Điếu Cày. Bây giờ đến Tạ Phong Tần, tức là bạn của bà Dương Thị Tân, thì cũng nói là cô Tạ Phong Tần cũng thế. Cũng một số các linh mục nhà thờ dòng Chúa Cứu Thế có xuống Bạc Liêu thăm gia đình cô Tần. Người em cô Tần là Tạ Minh Tú, cô này có đi gửi đồ nuôi nhưng họ không cho gặp. Họ nói cho gửi thêm một lần trước Tết nhưng Cô này nói xa xôi quá không đi được. Rồi đến nhà văn Nguyễn Xuân Nghĩa là vợ của là bà Trần Thị Nga cũng là chị Trang, vợ của anh Trội là Nguyễn Xuân Nghĩa rồi Phạm Văn Trội, tại đấy là những cái thép buồn. Rồi thì ông Trần Quốc Hiền, ông cho biết tình hình ăn Tết của gia đình như sau. Thật sự đây là cái Tết đầu tiên sau khi ra khỏi tù nên gia đình có sự đầm ấm hơn trước đây khi vắng tôi. Nói chung như bao nhiêu gia đình khác ở Việt Nam, chúng tôi cũng lo một cái Tết không đến nỗi nặng. Tôi cũng biết có nhiều gia đình ở nơi khác cũng chật vật lắm, họ khó khăn khi Tết đến. Đó là điều đáng buồn cho những gia đình không may mắn. Bản tin kết luận, nhắc tới luật sư Cù Hà Vũ, luật sư Bùi Minh Hằng đều bị nhà cầm quyền tìm mọi cách để giam tù, không cho phép họ tiếp xúc hay là tiếp tục bày tỏ một cách công khai. Cho đến nay vẫn chưa có thống kê chính thức về số tù nhân chính trị tại Việt Nam. Có người cho là hàng trăm người đang bị giam giữ và chịu đối xử khắc nghiệt trong nhà tù vì lý do chính trị và niềm tin tôn giáo. Đấy là đối xử với người đối kháng, còn đối xử với xã hội, đối xử với nhóm. Cái nhóm này rất là, tôi đem vào bản tổng hợp tin tức này để thấy rằng thì bọn Việt Nam Cộng sản nó không đối phó nổi. Nếu người ta làm như thế này là sao nó đối phó được. Bản tin ngày 24 tháng Giêng của Đài Á Châu Tự Do, không có Tết cho nhóm bảo vệ giống cái nhóm này rất là lạ. Tết đã và đang đến với mọi người Việt trong và ngoài nước. Khắp nơi dù người nghèo hay giàu cũng có chuẩn bị một cái Tết rôm rả để đón chào năm mới. Thế nhưng ở những góc khuất của ba miền đất nước vẫn có những người không biết Tết là gì. Một trong những con người không hưởng được hương vị xuân của năm mới là các anh em sinh viên công giáo của nhóm bảo vệ sự sống thuộc địa phận Vinh, Nghệ An. Công việc thầm lặng, tức là gì? Cái nhóm này là một nhóm sinh viên công giáo, tình cờ đi qua một bãi rác, thấy một cái gì giống hình người, đến xem nó là cái gì, thì hóa ra là một thai nhi bị phá thai qua nhà đó. Và từ đó, từ khi nhìn thấy cái gì đó, anh em sinh viên đó lập ra cái nhóm bảo vệ sự sống, là đi, chỉ có đi nhặt xác các cái em thai nhi để bị người ta quẳng vào thùng rác, mà gặp rất nhiều khó khăn từ mọi phía, trong cả người dân thường lẫn chính quyền nhà nước. Em mới nói về khó khăn trăm bề. Đây là Jean Baptiste Nguyễn Hữu Trắc, trưởng nhóm bảo vệ sự sống, nói rằng cái gì đó là cái thai mà vứt xuống giá đã đánh dấu một bước ngoặt trong cuộc đời của Jean Baptiste Nguyễn Hữu Trắc, và theo ông từ là sứ mệnh, là ơn gọi của Chúa. Ông kể như thế này: ngày hôm sau thì chúng tôi đi đến một số bệnh viện để xem tình hình như thế nào. Thì chúng tôi kinh hoàng hơn, đó là trong các bệnh viện phá thai rất là nhiều, và được một số bác sĩ thật là tâm giao, quen biết, người ta cho biết là những bào thai chưa thành hình người, tức là phá thai bằng cách nào, hút thì đổ vào toilet và nhấn nút là xong. Còn những phá thai kêu bằng ầm cô bắc, tức là cho sinh non, thì vất vào chúng với rác y tế. Đó là những bác sĩ thật là tâm huyết, họ mới cho chúng tôi biết như vậy. Còn những bác sĩ bình thường thì họ nói là rất là ngon, tức là họ xử lý rác y tế bằng cách là mang thuê chôn, hỏa thiêu, hậu sự rất là tiếp dứt. Nhưng cái đó thực tế là không có. Mấy buổi tối liền, chúng tôi cứ 2 giờ sáng chúng tôi đi theo dõi, thì đúng là bỏ chúng vào rác y tế rồi, mang đi đổ chung như vậy thôi. Và chúng tôi thấy rất là đau đớn, người ta đã cướp đi cái quyền sinh của các cháu, người ta lại cướp đi luôn cái quyền được chết như một con người của các cháu. Thế cho nên chúng tôi nảy ra quyết định là thành lập nhóm bảo vệ sự sống từ đó, tưởng rằng những công việc đầy tính nhân bản ấy sẽ được ủng hộ, cổ vũ. Nào ngờ nhóm đã gặp rất nhiều khó khăn trở lại, từ thầy cô của các em sinh viên cho đến chính quyền địa phương. Chúng tôi là những người lội ngược dòng nước thì chúng tôi gặp vô vàn những điều khó khăn đủ mọi thứ về. Từ giáo quyền thì cũng chưa tin tưởng lắm, nhưng cái kinh hoàng nhất là chúng tôi gặp áp lực lớn từ phía chính quyền. Có một cái nghĩa trang thì khi mà chúng tôi chôn cất các ban ngành, các đoàn thể thì họ mới nói là cái mà mang xác ở đâu về đây chôn là bất hợp pháp nha. Tôi mới nói đùa: các mác nói chỉ có con vật mới ngoảnh mặt trước nỗi đau của đồng loại để trau chuốt bộ lông của mình. tại sao có thể so bì tị nạnh là xác chết ở đâu hay xác chết ở đây mới được chôn ở đây? Họ đều là người Việt Nam cả. Kể cả ông hiệu trưởng trường cao đẳng sư phạm Nghệ An Phạm Bá Thắng tụ tập toàn trường lại rồi nói tuyên truyền rằng cái việc ấy là phản động. Bác sĩ mà nhìn thấy chúng tôi thì nói báo công an để bắt thầy tụi bay ra. Thế rồi thì các em mà đi làm việc với tôi thì bị các lớp trưởng, các bí thư lớp, lớp một con bí thư lớp, cái đảng cái lớp có bí, lớp trưởng rồi có bí thư lớp cai trị vào đến cả trường học, cái chế độ quái đản quái thai, các bí thư lớp hết hù dọa đe dọa lại dụ dỗ để gây áp lực cho các em, đặc biệt mấy thầy cô dạy chính trị họ nhục mạ các em đó trước mặt cả trường chứ không phải là trước lớp mà thôi đâu. Họ cứ cho rằng chúng tôi đi làm là phải có tiền của thế lực thù địch nào đó. Khó khăn thì vô cùng, bởi vì tôi trong Sài Gòn vào đây chỉ có hai vợ chồng với hai bàn tay không, anh em thì toàn là giáo dân cả, dân thường thôi, cho nên chẳng có kinh tế cơ sở. Đấy, tóm lại là anh kể rằng thì dân người ta đi xin cơm thừa canh cặn về để làm kinh tài kinh tế để nuôi cái tổ chức mà cũng không yên. Đấy là cái nhóm không có Tết trong những ngày Tết. Và sự việc Đoàn Văn Vươn tiếp tục là nổi cộm nhất trong những ngày Tết vừa qua. Ngày 23 tháng Giêng, đài BBC, dân bức xúc vụ Đoàn Văn Vươn. Các bạn nhớ rằng thì vụ Đoàn Văn Vươn nó tịch thu hồ cá, rồi nó thu hồi hồ cá, nó phá nhà Đoàn Văn Vươn, nó bị chúng phải mìn, nó bị bắn, bị thương mấy người công an, và bây giờ đang là bà tổng hợp tin tức phần trước chúng ta đã nói về cái chuyện đó rồi. Bây giờ phản ứng của nó như thế nào? Bây giờ nó không thể nào nó lấp liếm được nữa, thì nó phải đưa Mặt trận Tổ quốc vào cuộc. Nhưng mà tôi nghĩ rằng nó vào cuộc để là giảm nhiệt tình hình thôi, nhưng mà nó sẽ sụp bằng cách này hay cách khác. Bản tin cho biết ông Nguyễn Công Nguyên, trưởng đoàn giám sát của Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, đã có cuộc phỏng, nó ra tận nơi để quan tham quan. Bây giờ phỏng vấn Đài Tiếng Nói Việt Nam. Trong đó ông nhận xét thế này: khi chúng tôi tiếp xúc với dân, họ đánh giá cao và ca ngợi gia đình ông Đoàn Văn Vươn. Bây giờ này, nó phải xuôi theo quần chúng, rồi nó sẽ tìm cách nó lươn lẹo cho mà xem. Bây giờ nó nói là nó xác nhận là dân chúng ca ngợi đoàn gia đình Đoàn Văn Vươn. Người dân nói ông Vươn là một người dám nghĩ dám làm. Gia đình ông Vươn đã đầu tư rất nhiều tiền của để làm được đê chấn sóng như hiện nay. Ông Vươn là người sở hữu lợi, chia sẻ từ khó khăn đến cách nuôi trồng thủy sản với mọi người ở dân đây. Đoàn giám sát của Mặt trận Tổ quốc đã tới nhà cũ của gia đình ông Vươn, vốn bị phá tan hoang sau vụ cưỡng chế hôm 5 tháng Giêng, và thăm 5 hộ dân một cách ngẫu nhiên. Ông Nguyên nhận xét rằng nói chung người chúng tôi tiếp xúc đều rất quý giá gia đình mình, là nhưng mà thứ nhất là nó xác nhận là gia đình Đoàn Văn Vươn được dân chúng quý mến. Thứ hai là xác nhận là nhân dân bất bình. Nhưng mà nó tỏ thái độ này thì tôi biết chết và nó sẽ sụp. Trong lúc đó ông Nguyễn Công Nguyên đại diện cho đoàn giám sát Mặt trận Tổ quốc nói đoàn của ông chưa đưa ra kết luận gì. Và cái này mới quan trọng nhất, sự tham gia của Mặt trận Tổ quốc trong một kép phải do sự chỉ đạo của chính quyền. Nó phải chờ xem chính quyền đi hướng nào thì nó xù theo hướng đó. Ông cũng nhận xét rằng trong buổi làm việc với chính quyền từ huyện đến xã thì dường như đã chỉ đạo với nhau cách về phát ngôn, nên họ chủ yếu nói về việc sai phạm của gia đình ông Đoàn Văn Vươn, đặc biệt là việc chống người thi hành công vụ. Cái này thì tuần trước chúng ta đã đưa ra cái bản của ông, của một nhà một trí thức uy tín ở trong nước rồi. Ông cho biết bởi vậy đoàn giám sát không muốn nghe nhiều, đến đây nó làm gì, chỉ muốn nghe xem họ có kiến nghị gì không. Ông Nguyễn Công Nguyên hứa hẹn rằng Mặt trận Tổ quốc sẽ duy trì vai trò phản biện và tiếp xúc, tiếp tục theo dõi sát sao việc xử lý. Nhắc lại là việc cưỡng chế xảy ra đụng độ làm 6 công an và bộ đội bị thương tại huyện Tiên Lãng hôm 5 tháng Giêng đã gây chấn động dư luận. Chủ khu đầm bị cưỡng chế Đoàn Văn Vươn cùng 3 thân nhân đã bị bắt và khởi tố về tội giết người. Đấy là phía Mặt trận Tổ quốc. Bây giờ phía gia đình, cái là bị bắt, nhà nước bị bắt giòn, cái rất là hay là vì nó đổ thừa cho là cái việc phá nhà đó là quần chúng tự phát. Bây giờ quần chúng ở cái xã đó, đó bây giờ ông nói quần chúng tự phát là đứa nào đâu, ông chỉ cho chúng tôi ở đây này, chúng tôi là quần chúng này, chúng tôi có tự phát đi phá nhà người ta đâu. Đây là bản tin ngày 23 tháng Giêng của đài Á Châu Tự Do. Dân xã Vinh Quang gửi đơn tố giác bị vu khống. Và cái này là có audio cho nên tôi thay vì đọc lại những cái thì xin mời các chị em nghe cái audio về cái vụ này thì nó sẽ chính xác hơn.
Với chương trình phát hành tuần này, thưa quý vị, trong những ngày cuối cùng của năm Tân Mão, vụ cưỡng chế đất đai tại huyện Tiên Lãng, Hải Phòng vẫn là một trong những chủ đề gây xôn xao dư luận. Mới đây, một số bà con xã Vinh Quang và gia đình ông Đoàn Văn Vương đã đứng lên tố cáo hai giới chức của thành phố Hải Phòng là đổ tội và có hành vi vu khống cho dân. Để có thêm những thông tin mới này, mời quý vị nghe trình bày của phóng viên sau đây.
Hôm thứ Tư, gia đình ông Đoàn Văn Vương và Đoàn Văn Quý chính thức viết đơn và tiến hành thu thập chữ ký nhằm tố giác hai giới chức thành phố Hải Phòng là ông Đỗ Trung Thoại, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng và ông Đỗ Hữu Ca, Giám đốc Công an thành phố Hải Phòng. Nó đang do bà Nguyễn Thị Thương, vợ ông Đoàn Văn Vương đứng tên nhằm tố cáo hai nhân vật trên của nhận hội đồng cưỡng chế huyện Tiên Lãng chiếm đoạt hủy hoại tài sản và đổ tội cho dân. Người phụ trách thu thập chữ ký, chị Phạm Thị Bấu, tức chị Hiền, vợ ông Đoàn Văn Quý cho biết mục đích chính của lá đơn như sau.
Thưa chị, là cái đơn mà của bà Phạm Văn Quý đấy,
yeah.
Là đơn mà tố giác việc ông Thoại, ông Đỗ Trung Thoại và ông Đỗ Hữu Ca là đã dung túng cho cấp dưới để làm những cái điều cưỡng chế như là trái pháp luật đối với gia đình em. Và điều thứ hai nữa là ông đã đổ tội cho dân, bởi vì là dân không làm mà chính thức ông ấy làm, bây giờ ông ấy làm sai, ông ấy đổ tội cho dân. Thì là bọn em nhấn mạnh về hai cái điều đấy.
Theo như lá đơn, việc ông Đỗ Trung Thoại và ông Đỗ Hữu Ca trả lời truyền thông trong nước là việc hủy hoại tài sản gia đình ông Đoàn Văn Vương là do người dân làm, là việc dung túng, bao che cho hội đồng cưỡng chế và thách thức công luận. Theo nguồn tin từ phía chị Hiền, hiện tại có rất nhiều người ký tên vào lá đơn tố giác đó. Hầu hết họ là người dân của xã Vinh Quang, chứng kiến sự việc và bức xúc trước việc bị chính quyền Hải Phòng đổ tội khi không xác định được danh tính người phá nhà ông Vương. Một người dân ở xã Vinh Quang cho biết, gia đình của bà đã đại diện ký tên vào lá đơn và bà rất bất bình trước hành động đổ oan của chính quyền Hải Phòng, bà nói.
Không biết thì hoàn toàn bà con thì chỉ có đứng trên đây thôi, chứ còn có ai xuống, còn cái trực tiếp là ngay cái hôm cưỡng chế mà xong thì toàn bộ công an rồi là bên nhà chức năng người ta đội cưỡng chế là người ta rút về hết, còn lại thì tiền người bảo vệ rồi là người ta trông coi ở đấy thì có ai xuống đâu, thì sáng hôm sau bà con lên đê thì nhà là bị tàu ủi phá, tàu quốc phá hết rồi, chứ còn người dân nào phá được thử có. Còn trong cái thời gian người dân phá thì là nếu như mà các ông đấy mà xác định được người dân thì người ta phải biết người dân đó là ai và những người dân ở khu vực nào thì chúng tôi mới biết được. Còn bây giờ chúng tôi thì chỉ biết là cái nào đấy mà mình là người trực tiếp ở dân đây mà không được quyền tham gia, cũng không biết được là ai phá, thì người dân người ta bức xúc ở cái chỗ là người ta không trực tiếp phá mà sao lại gọi người ta phá.
Trong lá đơn tố cáo, bà Nguyễn Thị Thương yêu cầu hai việc. Thứ nhất là điều tra làm rõ việc hai nhân vật trên có phải là kẻ chịu mưu, dung túng và bao che cho hội đồng cưỡng chế Ủy ban Nhân dân huyện Tiên Lãng hay không. Và thứ hai là xem xét, truy tố trước pháp luật về việc dung túng và bao che ấy. Nói về lý do cho rằng ông Đỗ Trung Thoại và ông Đỗ Hữu Ca dung túng cho hành vi sai trái của huyện Tiên Lãng, chị Hiền cho biết.
Bởi vì là chúng em bây giờ xác định là không thể một chính quyền huyện Tiên Lãng mà dám làm cái việc như vậy. Và chúng em nghĩ là đằng sau huyện Tiên Lãng sẽ còn là một thế lực khác và thế lực sẽ cao hơn. Và các ông ấy càng ngày ông càng thể hiện ra là mình đã là người dung túng cho các ông đấy. Và chúng em đã nói là rất bất ngại là ông rồi đã là người chủ mưu để đứng ra để tạo dựng cái cuộc cưỡng chế này.
Có thể thấy lá đơn được viết khá đơn giản, thậm chí có phần chưa hoàn chỉnh vì thiếu tên cơ quan nhận đơn. Tuy nhiên, những người nông dân này chỉ muốn viết lên suy nghĩ của mình và hy vọng vào công lý. chị Hiền cho biết.
Với gia đình chúng em là đã phản đối hoàn toàn. Hoàn toàn phản đối kịch liệt về cái chính quyền của huyện Tiên Áng rồi. Nên là em không sợ được bất kỳ một cái vấn đề gì ạ. Dạ thưa chị là chúng em tin ạ. Tin là chúng em sẽ thắng. Em tin mà lẽ phải rồi vì em tin là đảng và nhà nước sẽ lấy lại sự công bằng với chúng em.
Do bị chứng suy nhược thần kinh, lại phải trải qua những việc vừa qua, cho nên chị Nguyễn Thị Tiên ít khi trả lời báo chí. Tuy nhiên, khi được hỏi hy vọng của chị về lá đơn này, thì chị Thương mạnh dạn cho biết chị tin tưởng mình sẽ tìm được công lý. Chị nói.
Có chứ. Chị là chúng em chỉ là con người lao động thôi, không có một cái sự hàm ý gì cả. Cho nên là cũng phải mọi người soi xét và nhờ mẹ trên nhờ trời thôi, chứ còn giờ thì còn ai làm gì người ấy chịu, chứ còn chúng em không phải là lương tâm là gọi là chúng em làm cho đảng, cho dân, cho nhà nước, chứ không phải chúng em làm riêng một mình em, cho nên em vẫn cũng có hy vọng.
Như vậy, một ngày sau khi ông Đỗ Trung Thoại lên tiếng với báo giới rằng nhà của anh Đoàn Văn Vương là do dân bức xúc nên phá, thì chính những người dân nơi đây đã lên tiếng. Liên quan đến việc ngôi nhà của ông Đoàn Văn Vương bị phá, mặc dù nằm ngoài khu vực cưỡng chế, thì vào sáng ngày 17 tháng 1, lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng đã lên tiếng lần đầu tiên. Theo ông Đỗ Trung Thoại, thì nhân dân bất bình nên vào phá, chứ còn lực lượng cưỡng chế của huyện, lực lượng công an không săn phẳng nhà này. Tuy nhiên, tại cuộc họp báo do Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng tổ chức vào ngày 12 tháng 1, tức trước đó 5 ngày, thì Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Tiên Lãng Lê Văn Hiền lại nói rằng căn nhà của gia đình ông Đoàn Văn Vương bị phá, giờ đây là vị trí của kẻ gây án ẩn nấp. Xin được nhắc lại, vào ngày 5 tháng 1 vừa qua, hơn 100 cảnh sát, bộ đội đã thực hiện cưỡng chế, thu hồi khoảng 20 hectare đất của gia đình ông Đoàn Văn Vương. Một số người trong gia đình ông Vương đã gầy mình tự chế trong vườn và chống lại bằng súng hoa cải. Hậu quả là 4 cảnh sát và 2 cán bộ huyện đội bị thương. Ngày 10 tháng 1, 4 người, bao gồm ông Đoàn Văn Quý, Đoàn Văn Vương, Đoàn Văn Sịnh, Đoàn Văn Vệ, bị khởi tố bắt giam về tội giết người. Riêng vợ ông Vương và vợ ông Quý bị khởi tố về tội chống người thi hành công vụ, nhưng được tại ngoại và cấm đi khỏi nơi cư trú. Theo phân tích của nhiều luật sư, cũng như nguyên Thứ trưởng Bộ Tài nguyên Môi trường Đặng Hùng Võ, thì việc cưỡng chế này không đúng pháp luật.
Vâng, như thế là chúng ta đã thấy rõ rằng cái vụ Đoàn Văn Vương này, blogger Đinh Tấn Lực đã cho là một cái kích hoạt ngòi nổ thứ 108 trong năm 2001. Mà theo trong quan điểm của tôi nghĩ rằng đây là một cục xương giống như là cục xương của Huy Hà Vũ. Mà cục xương này nó nặng nề hơn là vì nó không phải là nó chỉ có vấn đề về khía cạnh pháp lý, mà đây là vấn đề chính trị, vấn đề chỉnh đốn đảng trong cái bối cảnh này, từ thủ tướng cho đến tổng bí thư đảng của chúng nó hô hào tái cấu trúc, tái cơ cấu, nếu không thì đảng sụp đổ. Thì đây là một cái thử thách để xem là nó có tái nổi hay không, nó có trên bảo dưới không nghe, mà cái bọn Hải Phòng này lại là cái bọn là cái căn cứ quyền lực của Nguyễn Tấn Dũng. Nguyễn Tấn Dũng nó là xuất thân từ Cà Mau và nó ra nó ứng cử quốc hội ở Hải Phòng, Quảng Ninh. Thành ra đây là một cái đấu tranh quyền lực, trong khi là ở Hải Phòng thì nó vẫn chối tội và nó dùng những cái cách lấp liếm cổ truyền của Đảng Cộng sản. Thì dư luận báo chí công khai và ở phía miền Nam, tuổi báo, các báo Tuổi Trẻ, báo Lao Động, báo Người Lao Động thì lại lên tiếng đứng về phía Đoàn Văn Vương, chứng tỏ rằng là trong nội bộ chúng nó tranh ăn tranh quyền với nhau, xem nó sẽ xù cái vụ này như thế nào. Vâng, đây là bản tin tổng hợp cuối cùng trong buổi tổng hợp của tôi ngày hôm nay. Cái kết luận của tôi giống như là tuần trước, là trật tự thế giới đang trên đà sắp xếp lại, và cái trật tự thế này nó sắp xếp khó khăn là bởi vì nó là thừa hưởng những cái thành tố sắp xếp từ của thế kỷ trước. Thế kỷ trước là giải quyết được hai cuộc chiến tranh để chống lại chủ nghĩa phát xít đế quốc và chủ nghĩa cộng sản đế quốc. Hai cái đế quốc lớn mà phạm nhân loại đã bị tiêu diệt. và thế giới đã không có một cái lộ đồ giải quyết cái trật tự sau một cách thỏa đáng, cho nên cái dây dưa của nó lây sang đến thế kỷ 21 mà vẫn chưa giải quyết xong. Nhưng mà ít nhất là những cái chuyện xảy ra từ đầu thế kỷ 21 này cho chúng ta thấy rằng thế kỷ này là thế kỷ của con người. Thế kỷ của con người là cứu cánh chứ không phải là phương tiện. Và nó thể hiện ra với cái phương trình ba mặt: tự do, dân chủ, nhân quyền. Và trong khi những cái lực đẩy để mà thực hiện tiến tới cái trật tự thế giới mới này chưa có đủ mạnh, thì cái bọn tàn dư sống sót, những cái hệ, cái mảnh giá trị tan vỡ của thế kỷ trước, nó hãy còn cựa quậy và nó là trở thành những cảm lực của cái trật tự thế giới mới này. Và chúng ta có lẽ là chưa nghĩ rằng chúng ta phải đợi ít nhất là một năm hay vài năm nữa thì cái một cái cuộc mà thành hình một hệ giá trị mới, có khi nó cả hàng thế kỷ. Và cái hệ giá trị này dựa trên cái sự tương nhượng nhau giữa các ý hệ, kể cả ý hệ tôn giáo này, để mà chung sống không phải là dễ dàng để sắp đặt. Và rất đáng tiếc là Việt Nam là một nạn nhân của cái cuộc sắp xếp này, từ thế kỷ trước chạy sang thế kỷ này. Đó là một cái bất hạnh cho dân tộc Việt Nam chúng ta. Và nếu mà người Việt Nam không duy trì được lòng son dạ sắt và chân cứng đá mềm trong cái dịp đầu năm này để mà tiếp tục cứu lấy dân mình, cứu lấy nước mình và cứu lấy chính bản thân của mình, thì những cái ngày trao đảo của hệ giá trị này sẽ còn kéo dài. Tôi nghĩ là có thể cả hàng thế kỷ nữa, và trong cái thế kỷ sắp này, sắp tới, những ngày cuối sắp tới của cái thế kỷ này, dân tộc Việt Nam thì chúng ta là như thế nào, đó là cái điều lo âu của cá nhân tôi, cũng như là tôi tin là của tất cả anh em trong cái nhóm Việt Nam Exodus của chúng ta, trong những ngày xuân vừa mới đến, đang đến như ngày hôm nay. Và tôi xin hết.